Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2022. Tổng cộng là gần 50 bạn đạo ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Tuần này Elise có cái gì đặc biệt chia sẻ cho bạn đạo không?
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Tuần này em có ra hai cái clip về tiểu thiên địa. Dạ, không biết bạn đạo có nghe kịp chưa? Có nghe chưa? Nhưng mà
Bắt đầu nghe rồi.
Dạ. Rồi bây giờ ha, có hai câu hỏi. Về câu hỏi thứ nhất, có ai nhớ là Côn Lôn Sơn nằm ở đâu không? Côn Lôn Sơn nằm ở đâu? Có ai nghe không? Em nghĩ chắc có đó.
Có nghe nhưng mà nhiều quá, 4 tiếng làm sao nhớ hết được.
Dạ 4 tiếng 30 mấy phút. Còn nữa nha.
Chắc chắn là nằm trên bộ đầu rồi đó.
Bộ đầu ha?
Ừ. Phải không?
Đúng rồi đó.
Ừ.
Ừ. Rồi, câu này chút xíu nữa mình sẽ xem nghe ha, rồi mình sẽ nói chút xíu nữa, tại vì đúng ra cũng có mấy cái. Cái thứ hai là khi mà mở sơn đình á, thì cái người đó phải biết cái gì và làm sao biết được là mở sơn đình, cái người đó là mở sơn đình. Có ai nghe không?
Sơn đình là ở đâu cái đã?
Dạ. Sơn đình thì mình chỉ hoài đó, nhưng mà có còn nhớ sơn đình nằm ở đâu không? Và khi mở cái đó thì như thế nào?
Em đóng góp một chút.
Uh-huh.
Theo em á thì nhớ là thầy nói là Côn Lôn Sơn thì nó nằm ở giữa trán, khi giữa trán mình mở ra, còn cái sơn đình đấy thì tức là khi mở cái đấy thì mình sẽ thấy được cái tiền kiếp của mình ấy.
Uh-huh. Nghe đâu. Rồi còn ai nghe gì khác không?
Rồi Eli nói đi.
Rồi bây giờ mình nghe ha. Để mình nhớ nha, tại những cái này là những cái mà phần hồn phải biết, cũng như một hành giả vô vi mà mình nghe được cái tiểu thiên địa, cái đó là cái cơ bản nhất của một người thiền. Khi mà mình bước vào thiền thì mình phải hiểu rõ những cái bản thể mình nó có cái gì và nó khai triển như thế nào, mình hiểu rất là rõ, khi đó gì mình sẽ không có bị gạt. Bây giờ mình nghe cái thứ nhất ha.
Côn Lôn Sơn. Cái Côn Lôn Sơn đó các bạn xuất hồn mới đi tới chỗ Côn Lôn Sơn là để cho vạn linh có ý thức chịu tu mà tới đó hưởng cái thanh khí nhẹ của đạo Phật, rồi ngồi đó để lo tụng niệm và tiến hóa, nhưng mà nó chậm hơn những người có thể xác. Với trong cái thể xác này nó cũng phải có một cái điểm tựa phát triển đi lên Côn Lôn Sơn. Cho nên con người xuất hồn mới thấy rõ là cái Côn Lôn Sơn nó nằm ở chỗ nào. Nó nằm trên bộ đạo của chúng ta. Cho nên các bạn đã có cái hình thù tiểu siêu thiên địa, các bạn thấy bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu những cây cổ thụ lớn đẹp ở bên trên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy chúng ta có nơi sống, và chúng ta xuất ra thì chúng ta đi tới một cái đảnh núi nào đó và tươi nhẹ, sống rất an nhàn, mà chỉ là tu không chứ không có lo cái chuyện đời nữa, không có lo cái chuyện cứu độ sinh sở như hồi xưa nữa, chỉ tới đó mà là tu luyện. Cho nên người con mà biết tu thì cha mẹ sẽ được hưởng và sẽ được đi tới cảnh đời. Sự liên hệ được hóa giải rồi do sự dày công của người tu mới thấy rõ cả đó.
Thầy, mở sơn đình với lại mở khối óc lên khác nhau như thế nào?
Thì cái sơn đình là cái tạp niệm mà làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sơn đình đóng lại, con người nó bị tạp niệm lắm. Mà khi mà nó niệm Phật tới cái sơn đình mở rồi, nhắm mắt thấy tới bên kia, con người nó hết tạp niệm, nó có lo âu, không tạp niệm. Thì lúc đó trung tâm bộ đầu của nó phát quang. Không cần để ý tới trung tâm bộ đầu, nhưng mà trung tâm bộ đầu nó phát quang. Thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình. Mình tới mình ngồi đâu ba, đem lại sự bằng an cho mình. Nhưng mà không mở cái này á, thì cái này nó không có. Cho nên nhắm mắt niệm Phật, nó loay nhoay chỗ này thì thấy kẻ nó cứ lần nó mở lên thì lúc mình không thấy có cái trán nữa, mình nhìn mình thấy sự việc mình nói nó không có trán đó. Thì tự nhiên mình nhìn ở đây thì tự nhiên ở đây nó phải sáng rồi, nó cả một cái vòm trời sáng suốt ổn định. Cho nên người đạo họ nói rất ổn định, không có bị phất. Còn người thường họ sử dụng ở dưới này, đụng vô là họ phải phất, họ phải suy nghĩ một chút họ mới nói ra. Chưa mở. Cho nên cái pháp Nam Mô A Di Đà nó mở được sự vi diệu vô cùng. Chính tôi đã thực hành và thấy được và mở trí được. Cái Nam Mô A Di Đà Phật là một phương pháp để mở trí vô ngợi. Mà vô ngợi càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp, tranh chấp việc này, việc kia, việc nọ, rồi vẽ ra điều này, điều ý nọ nọ, rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều người tranh chấp như vậy. Vì nó ôm cái phàm tánh là nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm mà nó đâu có nghĩ, ân chân tâm nó chỉ lo tu thôi. Bây giờ nó làm một việc chứ tất cả mọi việc, nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu là nó không có tranh chấp, không có hăm dọa bất cứ ai. Nếu hăm dọa con người được, ông trời đã hăm dọa được, ông trời cũng không có hăm dọa được. Nhiều tiếng thôi, con người nó mới tiến. Bão bùng nguy hiểm chừng nào ở các nhà lầu cứng nhìn đấy, họ không có sợ thiên lôi đạn, họ làm ăn tên đàng hoàng. Paratone, họ hút cái điện ông trời, có thể đập sập nhà, họ cũng không làm được. Nhưng mà chỉ có cái diệu pháp mới đưa người ta đi trở về. Cho nên rốt cuộc rồi ông trời cũng phải làm. Bốn mùa tư quy đầy đủ, có mưa, có nắng đầy đủ, đem cái diệu pháp để độ tha.
Rồi, nhớ rồi ha, giờ anh Bảo nhắc đi.
Sơn Đình, à, trước trán phải không?
Đúng rồi.
Khi mà nó đóng á, thì mình bị tạp niệm. Khi mà mình niệm Phật mà nó mở ra rồi á, thì lúc đó cái bộ đầu mình nó cũng sáng luôn. Mình nhìn cũng thấy thấu triệt luôn. Đi Ly nói tiếp đi.
Còn nữa, còn cái thứ hai nữa, anh nói hết đi rồi em sẽ nói.
Cái gì nữa?
Cái thứ hai là nói về cái mà Côn Lôn Sơn.
Côn Lôn Sơn thì ở bên ngoài, ở bên trên nó có cái chỗ Lôn Sơn ở chỗ thanh nhẹ, nhưng mà trong cái bản thể mình thì nó ở bộ đầu, nó có cây cổ thụ được không? Rồi, đi nói đi.
Yếu vậy. Yếu anh Cánh, anh Bảo. Rồi bây giờ nói lại ha, cái phần mà Côn Lôn Sơn á, là cái trên cái chỗ cái bộ đầu của mình, khi đó có núi non, cây cỏ, cây cổ thụ rất là lớn, mà chỗ đó cũng là đẹp lắm. Cái chỗ đó nhớ là khi mình đi lên tới cái chỗ mà thầy Hường hay nhắc của mình á, là cái phần pháp đài á, cái pháp đài của cái chỗ cái đỉnh đầu cộng với cái pháp đài ở ngay cái chỗ Minh Cảnh Đài nó có liên hệ với nhau nè. Trong cái clip Tiểu Thiền Địa thầy có nói, mà nếu ai để kỹ mới nghe được, là tại vì cái đó là ô vô, hai cái này có liên hệ. Khi ở dưới này nó sáng á, là nó quân bình, hãy cái Minh Cảnh Đài ngay cái ngực mà nó sáng á, là nó quân bình, rồi nó sáng quân bình á, thì ở trên này thanh tịnh thì nó sáng, nó phát cái hào quang. Cho nên cái phần pháp đài của ngay Minh Cảnh Đài và ngay cái trên bộ đầu của mình kỳ rồi mình có nghe đó, là hai cái đó phải có liên hệ. Hãy cái hàng này chung quân bình là hàng kia phải thanh tịnh. Nó dễ sợ vậy đó. Cũng giống như hồi nãy thầy có nói cái sơn đình. Khi mà cái sơn đình á, mà nó người mình á, là mình niệm hoài, mình hay bị tạp niệm, tại chỗ đó mình phải phá cái sơn đình mình đi ra. Cái đó là cái núi á. Mà thường ở ngoài đời người ta nói cái diện bích á, là cái ngồi mà phá cái núi, thầy cũng nói là đó là cái sơn đình. Mà mỗi người phải phá cái đó, nó mới mở cái đó phần đó ra. Mà khi mở phần đó là thấy hết nha. Cho nên là tại sao mà ông Phật ông hay ngồi ở đó để mà ông nhìn xung quanh là vậy đó. Ông phải ngồi ở đó ông giảng á. Và thầy có nói đó là khi mà ông đi tới đâu là bao hết.
Bao trùm.
Bao hết luôn á. Nguyên cái chỗ đó khi mà ông nói là khi ông tới đó, là cái chỗ đó ông bao hết rồi. xong hết rồi, ông trấn hết rồi đó, tất cả các nơi đều trấn hết. Và khi ông ngồi xuống là người ta chỉ có biết ngồi đó thôi. Có khi mình có những cái chuyện mà xuống biển là ông dễ làm cho người ta rúng động, nhưng mà thật nó có khi có người đi tới, có những người đi tới sau, ví dụ ông chủ nhật thứ bảy mà ông giảng ở Việt Nam, ông nói là khi có người tới sau á thì tự nhiên cái ông chuyển hướng, ông nói chuyện khác với cái chuyện của cái người đó. Thì ông nói ông đang nghiêm nghị cái ông phải giỡn, ông giỡn ông nói để cái người kia ông nói ủa sao sao tôi mới tới mà tự nhiên cái câu chuyện chuyển hướng tới mình, mà cái người đó mới biết nha, tất cả mọi người xung quanh không biết, tại ông đang nghiêm nghị á, thì cái người đó tới là ông chuyển liền. Cho nên cái khi mà cái sơn đình mở ông thấy hết, ông thấy hết thì cái người mà bắt đầu chuẩn bị tới là ông ta thấy rồi, ông thấy từ xa rồi đó. Ông thấy thì xa, cho nên cái phần của ông bao trùm hết những cái phần mà tà rồi khí rồi đó, những cái tới là ông cứ trấn hết ha. Cũng giống như là thầy nói là tại vì mình cho cái đời mình nhiều đó, cho nên cái phàm tâm nó nhiều. Thầy muốn nói mà ôm cái chân tâm đó, có nghĩa là mình phải ngự trên đó mà sống ở trên cái, trong cái chân tâm là vậy. Một cái ông Phật là ông nói là đi từ cái đại, từ cái mở cái trí mà đi tới cái đại trí là phải vị trí của một cái đại giác mới được ha. Thì cái chân tâm đó ông sống hoài ở trên đó, ông cứ ngồi trên đó, ông cứ xuống hoài, cái điển cái hào quang ở trên đó cộng với cái bên cảnh đài này phải là hai cái liên hệ. Và cái sơn đình cũng vậy, khi nó mở ra là nó phát quang.
Ngồi đó thiền phải không?
Ông ngồi đó là ông thiền hoặc là ông giảng đạo, ông cũng ngồi ngay cái sơn đình đó. Ông Phật mà ông cứ ngồi đó mà ông cứ ngự đó thôi. Và cái người đó là rất là an nhàn, không có lo chuyện gì hết. Ông trời ông tính hết rồi ha? Ông trời ông tính cho mình hết rồi, bài nào bản nấy mà. Rồi, còn một cái câu nữa em cho nghe ha. Cái này rất là hay. Mình có cái gì mà tại sao mình chưa có đi tới? Bây giờ mình nghe ha. Nghe kỹ nha, cái này cũng hay lắm.
Chúng ta càng tu càng rõ sự làm vòng của chính mình. Nghe nay nghe này, mai nghe kia, nay thích thích này, mai thích nọ. Nó làm vòng, nó làm chúng ta trì trệ và chậm tiến. Và quy nguyên mới thấy tự tập, tự tu trở lộn lại với chân giác, trở lộn lại trách nhiệm sẵn có với chính chúng ta, thì chúng ta thấy tự tập tự tu chứ không ai tu giùm. Chúng ta theo cảnh đời mà để thức tâm và tu, chứ không phải theo cảnh đời mà suy lụy về si mê về cảnh đời. Vì đời nó dạy chúng ta, ta thức tâm rồi chúng ta phải tự tu, không xem thấy sự chẳng ngu, không xem thấy sự chẳng ngu, mắt nhìn thông suốt mà được tu phát hòa. Chúng ta không xem, chúng ta không xem thì không thấy như cái sự chẳng ngu, như chúng ta không có thấy nó thì chúng ta thấy như là nghi ngờ đủ chuyện hết. Mắt nhìn thông suốt mà đường tu phát hòa, khi mà tận mắt chúng ta thấy mọi sự kiểm chứng của chính mình mới thấy cái đường tu phát hòa. Còn chúng ta mà không xem, chúng ta cứ nghe tin bậy tin bạ đó là thấy sự ngu nó tràn ngập trong tâm thức của chúng ta. Mắt nhìn thông suốt mà đường tu phát hòa, tai nghe lâm lanh thật thà, thuần phong tâm nghĩ tự hòa nơi nơi. Tai chúng ta nghe lâm lanh thật thà, tai ta nghe chuyện này chuyện kia, ta thấy thật xa, thấy là ở xa, thuần phong tâm nghĩ tự hòa nơi nơi. Lỗ tai con người vốn là định, mà nếu chúng ta định rồi, chúng ta nghe thật xa cũng nghe được. Mà thuần phong tâm nghĩ, cái gió nó đổ, nó đưa đến, đây là cái tiếng nói. Mà ở xa mấy, mà ta nhắc chúng ta, mà ta không định, ta biết. Vì thuần phong nghĩ là nó đi theo cái con đường gió, mà để nó hiểu những cái gì của đối phương. Tự hòa nơi nơi, thấy mình phải hòa, chứ không có thể nào chống cự được. Thiên lý, nhãn cung ứng do trời, mắt nhìn thông suốt. Và rõ đời, rõ ta, cái thiên lý nhãn cung ứng do trời. Khi chúng ta nhắm con mắt mà chúng ta thấy được, đó là thiên lý nhãn. Cho nên các bạn tu nhắm mắt bở huệ, đó là thiên lý nhãn. Mắt nhìn thông suốt mà rõ đời, rõ ta. Mắt chúng ta nhìn thông suốt, nhắm con mắt mà thấy vi trần, thấy rõ. Rõ đời, rõ ta, đời là gì, ta là cái gì. Cấu trúc bởi đâu mà có thiên địa nhân ba cõi chân hòa, con người ba kiếp. Thật thà chân tu thiên địa như ba cõi chân hòa, ba cõi đều là chân hòa để đưa tâm linh đi tới. Con người ba kiếp và thật thà chân tu, con người phải biết ba kiếp của mình, phải cố gắng tu ba kiếp mới được thành đạo lắm. Biết mình khờ dại còn ngu nằm trắng kích động mà tạo một tạo mê, biết mình khởi giải còn ngủ nằm trong cái trạng tạo một trạng mới nằm trong sự kích động và phản động, rồi tạo sự kích động phản động cho người khác, tạo một tạo mới sửa mình chẳng có khen chê, đi đi lại lại tự về với tâm sửa mình, không nên vội khen cái này mà chê cái kia, đi đi lại lại tự về với tâm, rốt cuộc phải về với chính mình. Mừng vui giải quá âm thầm, nói ra thêm động mà chẳng tầm được ý. Chúng ta mừng vui giải những cái trật trực trong tâm thức của chúng ta, trầm lặng mà giải đi, nói ra thêm động mà chẳng tầm được ý. Nếu mà chúng ta nói nhiều, kích động nhiều, làm sao biết được cái đường tu mà đi lên. Mắt xem học cát phải thi, tùy cỡ ứng biến thân thì mới an. Chúng ta thấy học cát mà nó cũng phải tiến qua thêm chương trình quy định. Học cát ngày nay làm thành cái ly đó là nó phải qua cơn nhồi quả, nó mới thấy rõ đạo. Càng minh, càng xét, càng bàn, giữ tâm thanh tịnh mà mở đạt tự đi. Chúng ta càng minh, càng xét, càng bàn được sự sáng suốt. Giữ tâm thanh tịnh mà mở đạt tự đi. Chúng ta luôn luôn giữ sự thanh tịnh để mở đạt mà tự đi. Thương người trong cõi trần vi vì mê phát tánh tâm thiệt bất an. Thương con người ở thế gian. Thế gian này nó có trật tự mà vi trần mắt phạm không thấy, vì mê phát tánh. Nó mê cá tánh, nó dựng cao cá tánh, nó dựng cao tự ái nó, cái tâm bất an. Đi tới đâu cũng không có hòa hợp với người ta được. Vì sao? Vì nó nuôi cái tự ái quá nhiều. Nó tưởng nó là cao, tưởng là hay hơn người khác, nó không chịu hạ mình, làm sao nó học được đạo. Tưởng đâu mình đã đàng hoàng, đâu về ngu dốt mà chẳng bàn được ý. Tưởng mình ngon lành, sáng suốt, đi tận độ chúng sanh. Nhưng mà bàn tới việc gì là dẫn người ta việc đó thì làm sao mà tu được. Sửa mình bền vững giữ thi, phải sửa đi, hạ mình xuống để giữ thi. Trong không mà có tâm thì mới an, trong không mà có tâm thì mới an. Chúng ta biết ngày nay chúng ta lấy đồng tiền là có, lấy miếng cơm là có, nhưng mà ăn rồi nó đi đâu? Chúng ta thanh tịnh. Khi các bạn đói bụng, mặt các bạn xanh, mà ăn vô cơm vô nó vô thì quá xanh thủy, thủy biến xanh khí, thì mặt các bạn màu hồng. Thì cái màu hồng đó nó trở về đâu? Nó trở về với giới. Thì trong không mà có, chúng ta hiểu được đây là về trên sắc đặt. Nhiều chuyện bất ngờ của các bạn đang sống ở thế gian này, các bạn sống trong cái cảnh bất ngờ mà có, bất ngờ mà được, cứ bất ngờ mà ngộ. Đó, thì các bạn thấy rõ trong không mà có.
Hay ha. Nhiều chuyện lắm đó, anh Bảo tóm tắt đi.
Muốn hỏi chuyện gì?
Quá chừng chuyện.
Mê Ly nói luôn đi.
Anh Bảo nhớ không?
Nhớ đến.
Trời nhớ rồi nói gì đây sao em bổ sung? Anh Bảo nói đi.
Thuần phong tâm nhĩ. Thuần phong tâm nhĩ là gió. Gió nó đưa cái tiếng nói đấy mà mình thanh tịnh ra, mình ở xa mình cũng nghe được. Còn cái biết được ba kiếp mới thành đạo là sao?
Cái này là thầy nói trong cái hoàn cảnh này thôi. Những cái clip khác thì thầy nói cái kiểu khác. Nhưng mà mỗi người khi ở cái thời điểm đó, thầy nói là ba kiếp mới thành đạo trong cái khóa đó thôi. Chứ còn không biết là bao nhiêu kiếp mới thành đạo.
Sao có ba kiếp mà ít quá vậy?
Em cũng nghĩ vậy á.
Uh-huh.
Dạ, nhưng mà phải biết ba kiếp. Phải biết ba kiếp mà biết rõ mình nó mới thành đạo nha. Chứ không phải nói sơ sơ, không phải hiểu mình rõ, mình thấy được mình ba kiếm mới thành đạo. Rồi sau đó thì có thể người ta thành đạo rồi người ta quay trở lại bình thường.
Không biết là để nhờ ông thầy em cắt nghĩa giùm.
Đó, quay lại. Em nghe hết là thấy ông thầy không có nói tới đó thôi. Nói nhiều được nhiều. Rồi bây giờ nhớ cái gì nữa không?
Uh-huh.
Cũng nhiều cái vui đó. Ông thầy cũng chửi mình dữ lắm á. Ông la dữ lắm á ha.
Ông la cái tự ái hả?
La cái tự ái.
Mình mê cái cá tánh, mê cái tự ái của mình, mình nuôi cái tự ái của mình. Mình nuôi cái đó là tiêu à.
Nhớ
mình
ha.
Mình không có chịu hạ mình cho mình là giỏi, mình không chịu hạ mình học hỏi.
Hay lắm ạ, trong cái clip mà tự ái, cái clip tự ái, thầy có nói cái đoạn này, tại em đang làm tới tự ái. Mình mê cái cá tánh, mình dựng cao cái cá tánh, dựng cao cái tự ái là tâm mình không an.
Dựng cái... ta cao bức tường tự ái ha.
Dạ, cái đó là nó là cái núi luôn á nha, nó là cái núi luôn á. Mình trước là mình nói là dẹp bức tường tự ái, bây giờ có núi rồi đó, núi là mạnh hơn nha, bự hơn.
Có cái núi.
Cho nên năm nay cái tự ái là người không có đi đâu hết, không có làm được cái gì hết, ngay cả đời thôi chứ mình đừng nói tới đạo. Đạo là mình cái tuyệt cấm rồi đó. Cái từ ấy là quan trọng lắm. Tại vì thầy nói không có hạ mình là không có học được đạo nha. Không có nhịn nhục là không bao giờ học được đạo. Cái người không có nhịn nhục không có học được đạo. Thì đó, thì đi tu thầy cũng nói đó. Có nhiều cái hồi nãy thầy có nói đó. Tất cả đều trở về không. À, ngộ ở trong không mà có. Cái đó là cái hành giả phải đi tới và chắc chắn phải đi tới. Và mỗi người đều qua ba kiếp thật thà chơn tu. Hãy nói cái đó chính xác, thật thà chơn tu, nghĩa là ba kiếp thu thật thà
chơn tu. Như vậy là cao rồi, thành Phật rồi.
Chơn tu là khó lắm, không có giỡn nghe. Chơn tu, chánh tu là không có giỡn nghe.
Chơn tu là khó lắm, đâu phải chơi.
Thì bởi vì ba kiếp mới thành đạo, thành Phật á. Ba kiếp mới thành Phật.
Ba cái đất thành rồi mới kêu là chơn tu á.
Dạ, cho nên cái mà nãy thầy nói về cái thiên lý nhãn thuần phong nhĩ đó, cái đó, cái từ đó thật sự ở trong cái các cái quyển du ký có nói, nhưng mà có một lần thầy nói thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn thì em thấy nó hơi lạ, nhưng mà thật sự nó là thuần phong nhĩ, thiên lý nhãn. Nên thì theo cái đường gió đó, cái tiếng người ta nói trong cái đường gió, nếu mà mình thanh tịnh thì mình nghe được.
Ở xa cái máy mình cũng nghe được ha.
Dạ, cái người thanh tịnh họ nghe được, cho nên tại sao mà ông biết được cái người sẽ tới là như thế nào thì ông biết được cái đó đó.
Mà thuần phong tâm nhĩ à?
Thuần phong tâm nhĩ, gió nó đưa đến xa bao nhiêu nhắc mình cũng biết được. Và khi mà mình mở cái thiên lý nhãn ra nha, thiên địa nhân ba cõi trơn hòa, ghê không? Mình thấy luôn ba kiếp của mình. Cho nên tại thầy nói mình tu đi rồi, các bạn sẽ thấy tiền kiếp của các bạn. Thật sự thành đạo mới thấy được tiền kiếp của mình. Mà bây giờ thầy mắc mình là ba kiếp như vậy mới thành đạo.
Cái clip này nó mắc cười. Tu đi nội trong kiếp này các bạn cũng thấy được tiền kiếp của các bạn.
Có đó, ở bên thiền viện hay không cũng có nói á.
Khó à.
Cũng có nói á. Cho nên những cái góc độ thầy nói thì mình phải hiểu một cách xa hơn. Tại vì ông thầy nói tôi nói gì để cho các bạn hỏi, nhưng mà không ai hỏi hơn nữa. Cho nên em có em tới đó à. Nhưng mà nếu mà theo em hiểu á, thì em nói là khi mình đúng chân tu á, thì không hẳn là mình nói là mình đắc đạo liền. Đắc liền không phải. Phải có ba cái kiếp đó, hiểu hết cái chân chánh của con người mình thì bắt đầu mới đi thành đạo, mới thành ông Phật. Cho nên cái con đường ông Phật ông dắt cho mình đi là đi tới cái thành Phật, chứ không có đi xa hơn hoặc là đi ngắn hơn, không có, phải đi thẳng tới cái cuối cùng. Đó là cái chánh giác của mình, nó là về với Thượng Đế đó. Cuối cùng rồi, xong hết chuyện đó, có nghĩa là hòa với Thượng Đế rồi mới hết chuyện. Còn chưa xong là chưa hết chuyện. Có thể thành Phật mà nó chưa xong. Tại vì thầy nói cuối cùng mà đi tới cái cận cùng rồi, hết xong hết chuyện đó, có nghĩa là phải hòa tan với Thượng Đế, thì lúc đó mới là
mới bắt đầu. Chúng ta mới bắt đầu thôi chứ chưa có xong.
Không, thầy nói đi tới cuối cùng. Em có cho nghe rồi, đi tới cuối cùng là hòa tan cái Thượng Đế, là tại vì xong rồi, xong hết rồi. Còn muốn trở lại làm việc thì khác rồi.
Xong, à? Xong giai đoạn, một giai đoạn hay sao đi theo ông Thượng Đế phải làm việc chết luôn.
Không, có đó là muốn đi làm việc. Có những người thành đạo rồi, cũng giống như ông Phật mà ông thành đạo. Thầy nói có những cấp bậc Phật khác nhau. Có những khi ta Phật tu tấp á, ta cũng thành Phật, mà những cái bậc thập Phật thấp á, thì họ tới đó họ nói tôi ngồi trên đó tôi luyện cái hào quang, tôi ở trong thanh thôi.
Cái đó là Phật, nhưng mà khi mà hòa nhập với Thượng Đế là phải làm việc dữ lắm á.
Không, không phải phải, mà mình muốn hay không. Ví dụ như mình muốn.
Muốn thì mình phải làm việc
nha. Dạ, mình muốn phải phân thân xuống dưới trung thiên rồi mới đi làm việc với Thượng Đế được. Chứ còn nằm trên đó không có làm. Trên đó là Phật Thích Ca đó, là ông thầy có nói là Phật Thích Ca là cũng chiếu độ xuống hoài, cái ánh sáng ông xuống hoài thế gian lắm. Cứu độ cho thế gian là cái ông Phật ông đó như vậy. Còn ông Phật nào có cái tâm Bồ Tát nhiều thì phải xuống làm việc với Thượng Đế ở trung thiên, rồi Thượng Đế bắt đầu phân đi xuống thì xuống nữa. Cũng giống như Quán Thế Bồ Tát đó, xuống ba cõi là vậy đó. Cho nên thầy nói ba kiếp em nghĩ cũng đúng thôi. Tại vì đâu phải thành Phật là xong hết đâu. Thành Phật có những cấp bậc thấp thì cũng thành Phật được gì. Người ta cũng sống, người ta vẫn tu được, người ta vẫn thành Phật được. Nhưng mà ở cái bậc thấp và họ phải đi trở lại thêm một kiếp, hai kiếp, ba kiếp thì họ hòa tan với Thượng Đế rồi là xong chuyện. Còn họ muốn trở lại làm việc là họ phải quay lại kết hợp với Thượng Đế, chứ không phải là bắt buộc là khi mà hòa tan với Thượng Đế là bắt buộc phải làm việc, tại cái tâm họ đã khác rồi. Lúc đó là cái tâm họ khác rồi.
Biết ba kiếp này là ba kiếp cao, ba kiếp cuối cùng hả?
Dạ, cái những người Phật rồi đó, chứ không phải nằm ở dưới đây đâu. Phải thành Phật rồi đó.
Ba kiếp người phàm, nói rõ lại đi.
À, thật thà chân tu nè, thầy nói là ba con người ba kiếp thật thà chân tu á. Ba kiếp thật thà chân tu á.
Phải giỡn phải không?
Dạ, chân tu là đi đắc đạo rồi đó. Chân tu là đắc đạo á.
Chân tu đâu phải là chuyện giỡn đâu.
Dạ, chân tu là đắc đạo rồi đó. Từ từ chân tu với lại chánh tu sẽ ra, nhưng mà em đủ hết thì em sẽ ra. Thì cái chân tu không phải giỡn nha. Chân tu là đi đúng cái con đường của ông Phật đi đó. Mà thầy nói là ba kiếp à. thành rồi mà vẫn bị ba kiếp đó. Ghê không?
Kỳ này, câu... kỳ này có chân, kỳ này có chân hành đó.
Dạ. À có chân hành hả? Chân hành mình có nói rồi, mình có nói rồi, mình có nói. Kỳ đó anh bảo có cho nghe mà.
Ở trong cái bài
thư ngõ. Đúng rồi, mình cũng có nói. Rồi, câu tiếp tục. Câu thứ nhất. Thật sự tuần rồi mình vẫn thiếu nợ nha. Em vẫn còn thiếu nợ bạn đạo đây. Em coi coi bao nhiêu câu nha. Em còn thiếu nợ bạn đạo nhiều lắm á. Em phải đi từ từ nha. À, thiếu nợ bạn đạo cũng gần... cũng gần hơn 20 câu á. Cái đây đi từ từ ha. Từ từ cũng sẽ hết thôi. Nhưng mà cho từ từ. Tại vì bạn đạo không có thời gian đó. Một lần có 2 tiếng rưỡi à. Rồi, câu thứ nhất. Tại sao Đức Thầy nói là khối vô vi đã sắp đặt cho chúng ta? Thì mình sẽ nghe ông thầy ông nói rồi anh Bảo nói thêm ha. Cái này là
câu hỏi rồi.
Cái này thầy có nói là cái khối vô vi đã sắp đặt hết. Sắp đặt hết cho hành giả ha. Thì bây giờ rồi. Bây giờ
cái gì đó không?
Dạ.
Câu hỏi là khối vô vi sắp đặt cái gì cho hành giả phải không?
Giờ mình nghe đi rồi mình sẽ
đặt
biết
câu hỏi, đặt câu hỏi đàng hoàng trước chứ.
Cái câu nói là như vậy đó, rồi mình sẽ đi vô sâu. À, cái nhiều khi cái hành giả họ đặt thôi nhưng mà họ không có cái suy nghĩ thêm hơn thì mình phải đào sâu hơn. Cái đó là cái mà nhiệm vụ của anh Bảo phải nói. Chứ bắt người ta đặt đúng cái câu hỏi thì cái đó quá dễ rồi ha, cũng tùy theo á.
Đặt câu hỏi có gì khó đâu, nói cái gì mình không hiểu.
Đó là tự nhiên đó, những cái câu hỏi mà tự nhiên vậy là những người rất là gọi là thật thà đó, cái người đó là
mình
thật
nghe,
thà đó.
Mình nghe cuộc băng nó có cái khúc đó thầy nói cái đó mình không hiểu, cũng như thầy nãy nghe cuộc băng thầy nói ba kiếp cái đó không hiểu. Thì dạ. Mình hỏi tại sao ba kiếp đó thì cũng hiểu.
Sống ba bốn kiếp đó. Như vậy.
Còn khi nào mà mình không hiểu cái từ á thì mình nói à không hiểu cái từ này nó muốn nói cái gì đó, nói vậy câu hỏi vậy nó dễ. Còn câu hỏi dạ. Mà là đề tài á thì nó tổng quát quá đi. Nó không dạ. Biết kẹt chỗ nào để mở tại mình đâu mua quá.
Cho nên những cái câu hỏi đó có khi bạn đạo đặt một cách vô tư thôi chứ không có phải làm nói đúng cái chính xác cái từ của thầy, em phải kiểm lại coi thầy nói cái gì rồi em viết lại cái câu đó rồi đi sâu hơn là mình phải nói. Có những bạn đạo hiểu được nói được cái câu hỏi chứ không phải người nào cũng giống nhau nha, mỗi người cũng có cái sự khác nhau.
Dễ hả?
Dạ, đặt câu hỏi cũng phải có nhiều khi nói em nghe chỗ đó hay quá mà hay cái gì hiểu cái gì muốn hỏi cái gì cũng chưa biết. Cái đó cũng quan trọng lắm, cho nên cái nghe băng của Đức Thầy đó là không phải đơn giản. Từ từ em sẽ nghe, ông Thầy ông sẽ cho cái đề tài đó ra rất là hay. Thầy nói tại sao cái người nghe mà họ không hiểu, tại sao cái người nghe mà họ không gom được. Đó là cũng có những cái chuyện của nó xung quanh ha. Cũng có những cái phần mà đời nhiều đó cũng dính vô cái đó nữa ha. Ngoại trừ cái lục căn lục trần là còn có cái đời nữa. Cái đời nhiều quá đó, cái sự sắp đặt mình không có. Rồi câu thứ nhất ha. Khối vô vi đã sắp đặt cho chúng ta. Chúng ta cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Thì con hiểu như vậy có đúng không? Là lấy thí dụ như chúng sanh ở tại thế này đều chịu một cái mệnh trời. Mà cái mệnh trời đó là do giới địa tiên điều khiển sắp đặt ngày giờ tùy theo cái giờ sanh khắc của ngũ hành để mà nó sanh ra cái chuyện để có bài học. Nhưng mà bạn đạo vô vi của chúng con thì con nghĩ rằng tất cả mọi chuyện gì đều tùy thuộc ở nơi sắp xếp của thầy á, thì nghĩ như vậy có đúng không? Cái đó là tùy thuộc nơi hành giả thực hành. Nhưng mà cái sự sắp xếp đó là chúng tôi cũng có đã sắp xếp trước hết rồi. Những người nào vô đây thì cái vận mạng họ đều có sự sắp xếp ở trong đó. Cái đó là đúng. Nhưng mà cái hành giả đi tới đâu nó sẽ ngộ tới đó. Và nó có thể bỏ và nó không đi. Đó. Cho nên cái cuộc sắp xếp này á, sẽ đem tới trở thành một vị Phật vững vàng, chứ không bị kẹt nữa. Và nếu người nào mà không chịu thực hành và đi thực hành nửa chừng rồi bỏ đó, thì nó cũng có quyền. Nhưng mà rốt cuộc á, nó không gặt hái được cái gì, dù cho nó chuyển đi cái pháp nào. Bởi vì cái này là trong cái thực hành, hành chuyển, trong cái khổ hạnh. Chứ không phải chúng ta tu đây là sung sướng. Mà nhất định chúng ta phải đạt được kết quả. Và với cái dũng tiến chứ không phải cái với cái sự mà ý lại trì trệ nữa. À, thành ra bề trên cái khối vô vi nó đã sắp đặt cho chúng ta. Và nói chuyện là lo cho chúng ta có đầy đủ hết thảy. Bởi vì khối vô vi đó là ai? Của Thượng Đế sắp đặt. Thì cái chuyện đó Ngài đã lo cho chúng ta từ ly từ tí chứ không phải không lo. Cho nên đừng có hiểu lầm là bề trên không lo. Tôi tu như vậy mà bề trên phụ tôi, không phải đâu.
trong cái khổ để cho chúng ta tiến, để thu gọn và dẹp cái cảnh này để tới cảnh kia mau hơn. Nhiều người không hiểu đâu, ôi tôi tu vô vi sao càng tu càng khổ, càng khổ là càng sướng ở tương lai, mà họ không hiểu. Dọn gọn hơn hồi xưa và đơn giản hơn hồi xưa, không có vun bồi sự phức tạp nữa. Cho nên những cái cảnh thế gian chúng ta thấy, cũng như những người ở Việt Nam chạy ra đây, thì bây giờ sống đơn giản gì họ sống cũng được, gọn hơn. À, nếu mà họ còn chấp, họ thấy họ đau khổ. Trời ơi, trước kia tôi giàu có mà bây giờ tôi đau khổ như thế này. Cái đó là họ còn muốn nuôi lại cái sự ngu muội của quá khứ. Chứ còn cái chu trình tiến hóa của tâm linh thì đang tiến chứ không phải đang lùi. Nhưng mà họ gọn chừng nào thì tiến chừng nấy. À, cho nên cái tu đằng này nó cũng vậy. Càng ngày thì các bạn sẽ không còn sự mê tín và không còn sự hỗ trợ nữa. Thấy không có sự hỗ trợ mà thấy rõ cái dũng tiến của chính mình. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ cái dũng tiến á, thì bề trên nó sắp đặt cho mình. Nếu không có sắp đặt làm sao mình tiến tới đó được. Nếu không sắp đặt mình ngồi trong cái thiền đó rồi mình thấy mình ở chỗ nơi khác rồi. Mình thấy mình sung sướng. Mình thấy mình giải tỏa tất cả những sự thắc mắc của nội tâm để cái nghiệp của mình.
Rồi, giờ anh bảo nói đi.
Thì thầy nói là khối vô vi là Thượng Đế đã sắp đặt cho mình từng ly từng tí á. Nhưng mà cái cuộc hành trình tiến hóa về đạo á, thì nếu mà mình phải, nó đòi hỏi cái sự thực hành, cũng như thầy nhắc hoài á, đòi hỏi có sự thực hành. Mình thực hành á, mình tiến tới mình có thể ngộ, mà mình cũng có quyền bỏ nữa. Mình cũng có quyền đi giữa chừng, mình bỏ cái pháp này mình không tu nữa, mình nhảy mình kiếm cái pháp khác mình tu cũng có nữa. Thành ra cái con đường tu á, bề trên sắp đặt, nhưng mà cái quyền tiến tới là do mình. Mình phải chịu hành khổ, chấp nhận khổ hạnh thì mình mới có cái dũng tiến. Còn nếu mà mình không có bề trên sắp cho mình từng ly từng tí, mà mình không có cố gắng, mình không có dũng tiến tới trên con đường của mình đi giữa đường mình bỏ, cái đó cũng có quyền của mình thôi. Thì cái đó là cái Thượng Đế cũng không làm gì được. Nhưng mà bước vô vi là nó phải có cái duyên. Để có ngày cái giờ nào đó mình bước vô cái vô vi này, nó cũng phải có duyên, chứ không phải ai muốn tu là mình kêu người ta làm ta tu đâu. Thì nó phải có ngày có giờ, đúng lúc đúng trình độ thì mình mới bước vô mình tu được. Mà tu thì mình phải theo con đường lối của vô vi, là nó phải đi từ nặng tới nhẹ, đi từ trượt tới thanh. Nghĩa là chuyện đời, cái những cái gì bận rộn với đời là mình phải quét dọn bớt đi cho nó thu gọn. Khi bằng khép mình thu gọn á, thì lúc đó tâm linh nó mới nhẹ nhàng, mới tiến được. Còn cái chuyện mà bận rộn nó lo cho mình chuyện đời nhiều quá đó, mà nhiều khi không những cái chuyện nó đương nhiên nó tới, mà còn những chuyện mình bành trướng ra nữa về chuyện đời á, thì nó làm cho mình càng ngày càng nặng trược, mình không có tiến được. Thì thầy nói tâm linh gọn chừng nào thì tiến dễ chừng nấy đó. Thì lúc đó mình mới hiểu cái dũng tiến là cái gì. Dũng tiến là cũng phải buông bỏ những cái gì mà mình mê, mình thích. Mình cũng phải buông bỏ, biết nó cái tạm mà mình phải buông bỏ, nên mình mới gọn gàng, nhẹ nhàng, mà mình đi tới cái cảnh nhẹ nhàng được.
Có một cái chỗ ông thầy nói anh bảo không đi.
Ừ, nói đi.
Sắp xếp trở thành một vị Phật vững vàng. Ghê không? Cái pháp này là sắp xếp cho mình trở thành một vị Phật vững vàng. Mà mình có chịu làm hay không, có chịu hành hay không. Cho nên cái chuyện mà một ông Phật ông vạch cái đường cho mình đi á, không phải thế gian này có thể làm được. Những người có căn cơ lắm cũng có hiểu, cũng đã có những cái gì ở trong thức rồi mới được nghe lại. Cho nên mỗi người cũng vậy, có những cái cơ duyên, có những người có duyên này, có những người có duyên kia. Nhưng mà cái sự sắp xếp đó là trong cái pháp đã sắp xếp rồi. Ông thầy ông nói bài nào bản nấy là vậy đó, là có sự sắp xếp để trở thành một vị Phật vững vàng. Có nghĩa là trong cái triết lý, trong những cái chân lý của ông thầy ông cho mình làm phải nắm rõ lắm. Cái chìa khóa đầu tiên vẫn là cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái nguyên ý của nó đó, bắt buộc mình phải biết. Cái đó là quan trọng lắm. Đó là những cái mà ông thầy ông nhắc cho mình đi. Đi tới một cái vị trí vững vàng như vậy là khó lắm, khổ hạnh lắm. Và thầy nói là hành triển rất là khổ hạnh chứ không phải đơn giản đâu.
Mà phải nhiều kiếp à.
Dạ, cũng không phải đơn giản, không có đơn giản. Mình phải làm.
Ông sắp đặt vậy, nhưng mà không phải trong mình vô tu trong cái pháp này trong một kiếp mà mình thành Phật nha. Đừng có lẫn lộn cái đó.
Dạ, nhiều khi nói tôi có điển rồi, tôi về trời thành Phật rồi. Cái đó không phải. Cái đó là nghe mà nghe không hiểu, nghe chút xíu thì có thể nói như vậy được. Nhưng mà không phải, nó có nhiều cái sự khổ hạnh trong cái hành chuyển của mình, chứ không phải đơn giản. Ta cho mình đi tới trở thành một vị Phật vững vàng mà đâu có giỡn. Mình không có một cái hành trang đầy đủ, không thể nào làm một cái gì được hết.
Cho nên ông thầy mới vạch rõ cái đường lối đi trở về Phật nó như thế nào. Thành ra nhiều khi ông giảng những cái rất là cao, mình với chưa tới mà ông cũng giảng luôn để cho mình thấy.
Yeah, mà ông thấy rất là nhanh nha. Có những người á, nghe cái ông thầy ông nói mình tu để mình trở về với cái chân tướng của mình. Mình không hiểu, mình nói tôi trở về với chân như rồi. Mình không hiểu á. Có những người nói ở Cửu Trùng Đài, đi tới Cửu Trùng Đài là cảnh minh cảnh đài. Có nghĩa là nghe mà không hiểu á. Cho nên tại sao mình nghe nhiều là vậy, nghe để hiểu những cái chi tiết ông Phật ông nói, để cho mình hiểu những cái đó, đó là những cái mà mình để trong cái thức của mình. Nó có chỗ để nó để mình ở một cái cõi thanh nhẹ, ở một cái cõi nào đó, ở một cái kiếp nào đó, mình vẫn phải có những cái kiến thức đó. Mình không có những cái đó, mình đâu có hiểu được, mình đâu có đi xa được. Câu tiếp theo hỏi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cái này anh Bảo nói nha.
Cái này câu người đời người ta cũng biết mà, đâu phải câu đó. Dạ. Cái này rất là đơn giản, thì người đời người ta nói là người đời có thể tính toán cái gì tính, nhưng mà thành sự hay không là do ông trời ông quyết định. Cái số vận mạng của mình là ông trời ông nắm, thành bại cũng do ông trời ông nắm. Mình có giỏi cách mấy, nhưng mà ông trời ông không cho mình, không có cho mình đúng thời, đúng đồ là mình cũng không có làm, mình cũng thất bại. Thành ra mình trong đạo thì thầy giải nghĩa rõ hơn. Thầy nói là cái gì mỗi từng ly từng tí là ông trời ông đã sắp đặt cho mình rồi, từ lúc chưa có xuống thế là đã sắp đặt rồi, cho trọn gói, cho đi từ cái lúc mà chưa sanh tới lúc chết cũng sắp đặt luôn, chết bằng cách nào, chôn bằng cách nào cũng tính luôn rồi. Thành ra cái sự thành bại của mình á, ở trong đời á, nó chỉ là đối với ông trời á, dưới mắt ông trời chỉ là một cái bài học để cho mình thức tâm mà tiến hóa thôi, chứ không phải là để cho mình xuống đây làm giàu mà mình củng cố cái địa vị của mình ở dưới thế gian, phải không? Mà nếu mà mình lầm tưởng á, thì nhiều khi ông cũng rút lại những cái gì mà ông cho mình thất bại để cho mình thấm thía mà mình quay đầu trở lại. Chứ nếu mà ông thương mình á, ông cho mình thành công không á, thì cái đó nhiều khi ông hại mình đó. Thành ra nhiều khi ông thương á, nhiều khi ông cũng cho mình thất bại, ông nhồi quả mình để cho mình thức tâm là biết cái cõi này cõi tạm, mình không có nhào đầu vô đó nữa. Thành ra gì có tính toán mình mưu sự đủ thứ hết, nhưng mà cũng không qua khỏi tay của ông Thượng Đế để cho mình thức tâm, mình thấy mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa, chứ không phải là để củng cố tranh giành và hưởng thụ.
Câu tiếp theo, thánh chiến. Bây giờ theo anh Bảo nghe cái chữ thánh chiến là anh Bảo hiểu không?
Thánh chiến à?
Dạ.
Thánh chiến có phải là mấy cái đạo đánh nhau?
Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nghe ha. Cái này cũng hay, nhưng mà thật sự cái này là chỉ mình nghe để mình hiểu thêm thôi.
Cho nên người tu vô vi là phải đã có pháp rồi, nắm pháp để tu, để hành, để tiến. Còn chuyện về trên thì phần ta giải thoát đến đâu, ta tận hưởng đến đó. Nó sắp có trật tự, không có lộn xộn. Nhiều người theo phe này chữ phe nọ để làm gì? Không có phe phái đối với người đã tu đạo. Người tự tạo không có phe phái. Người tự đạo là chỉ có chân tâm mà thôi. Những người tu đạo mà gom phe phái là đi tới chỗ tranh chấp. Ở thế gian họ nói là có thánh chiến là vậy. Thánh chiến là người tu đi đánh người tu. Người tu chữ người tu. Người tu phạt người tu. Người ta kêu một thánh chiến. Nhưng mà người vô vi không có lãnh cái vấn đề đó. Sửa mình, thăng hoa, thanh nhẹ. Biết mình vị trí rõ rệt. Đến đây rồi sẽ đi bằng cách nào. Hiểu rõ, thông suốt hết rồi. Không có gì bỡ ngỡ trên đường đi về. Bước đường trong gai phải vượt qua. Chứ không có ai thế mình để vượt qua.
Càng tu là càng nóng. Càng tu là còn hạ phẩm chất. Càng tu là cả ngư mũi vi bảo vệ. À, cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đang bị kẹt. Kẹt rồi thì nó phải tạo ra sóng gió. Lỡ bề, lỡ bến. Tiêu tan mạt pháp. Người ta tặng thê luôn. Vì sư ngư mũi, có như đó. Thấy chưa?
Dạ.
Nếu sang suốt một chút, không đến nỗi hư hào trầm trọng như vậy. Người nơi tôi là Thiên Chúa Giáo, không chơi với bên tà Phật. Người nói Phật là chánh, Thiên Chúa Giáo là ma quỷ. Rồi đặt điều nói sâu, rồi hỏi cho hai bên bên nào lợi, rồi cũng bị hai thằng nói xấu nhau là đều tan rã. Ông trời chỉ tiếc cho nó và rơ lụy hòa tan với nó trong cảnh khổ mà thôi, trong cách nào cứu nó được. Nó mình để ra hai thằng con, mà hai thằng con, hai thằng cũng có lý đúng, nó mới đánh nhau. Thấy không? Cái lý của hai bên rất đúng, nó cho là đúng, nó mới đánh nhau. Nhưng mà cha trời nói là hai cái lý của con là mê muội. Chúng con trong mê muội mà làm cho cha đau khổ. Làm cho bầu trời thế giới bất an. Là tại vì sự mê muội. Mà mê muội là đi xuống chiều hướng hạ giới. Mà hạ giới là bành trướng sự tàn ác mà thôi, chứ không có tình thương ở hạ giới. Thấy không? Thì đau khổ đời đời. Nói ra để chứng minh sự thật là đi xuống là sao, đi lên là sao. Ngu muội là gì? Sáng suốt. Các con có cơ hội tốt như vậy để hiểu và để nghe, mà thấu triệt cái tâm ra, mà để cho mình có cơ hội tự giải, thì phải sống ăn năn. Mà muốn ăn năn thì phải hành, kiên trì. Nay không được mai không được thì mốt vẫn giữ ý chí kiên trì hành tiến, đó là quan trọng. Còn nếu không kiên trì thì không được cái gì. Không kiên trì là tự gây sự đau khổ mà thôi, tạo thêm cái động cho mình. Sau cái động này là loạn. Sau cái động là loạn. Mà cái loạn là kêu là tan, phân tan. Một cái chế độ nào loạn là bị tan, phân tan.
Thánh kiến, nó ngắn gọn lại ha, anh Bảo.
Thánh kiến thì mấy người tu mà không có hiểu đạo, lấy cái lý của mình đấu với lấy kia tranh giành với nhau, mà không hiểu là tất cả các đạo ở thế gian là do ông trời tạo. Thì cũng thường nhắc là mình không có được phê phán đạo này đạo kia đâu nọ, tại mình không hiểu nguồn gốc của nó là cái gì á. Mình đi tới cái sự tranh chấp này nó đưa mình con đường đi xuống, mà đi xuống là gây cho động loạn tan dở, mà đi tới cái sự tâm tối. Có hai chiều hướng rõ ràng, người tu là phải tìm hướng đi lên chứ không có tìm xuống cái hướng đi xuống, mà cái sự tranh chấp là nó lôi cuốn xuống dưới, thành ra mình đi ngược đường tu mà không hay. Thành ra tu đâu phải mình nói tu là mình đi đúng đường đâu, mình phải biết đường đi. Thành ra mình học đạo là vậy, để cho mình hiểu rõ con đường nào mình phải đi. Chứ nhiều khi cũng đi tu vậy nhưng mà mình đánh lộn nhau, là mình tranh giành, nó giành đạo chứ không có hành đạo mà giành đạo nó. Nó tiêu luôn là vậy.
Người tu đánh người tu, người tu chửi người tu, người tu phạt người tu,
tự phạt
đó. Đó, thầy nói là người tu vô vi là không có, phải sửa mình thăng hoa thanh nhẹ thôi, biết mình rõ rệt. Bởi vì cái bước đường của mình đi là chông gai, mình phải đi qua. Và thầy có nói cái này mà anh Bảo Hưng có nói, không có phe, không có phe này chửi phe kia. Ngay cả trong người tu đạo cũng có đó nha, có hết đó, đạo nào cũng có đó. Tại vì họ không có tu đứng đắn đó. Họ chửi người này, họ kéo phe này phe kia, đó là phe phái đó.
Trong dòng mê chấp đó.
Nó là có nghĩa là họ không có tu á, họ mà thầy nói là họ mang cái tiếng tu mà họ thiếu tu á, họ đăng ký cái tên mà không có tu,
không hiểu đường tu,
không có tu, không cho
hiểu,
nên họ
không hiểu tu là cái gì, mà tu phải làm cái gì cũng không biết, không biết cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết cũng không biết luôn.
Dạ, nên sanh ra phe phái là gì? Ông Tư đó, cũng có nói á,
cái đó là tại vì muốn bành trướng hạ giới cho nên mới phe phái, chứ nếu không đâu có gì đâu.
Bành cho nên nãy thầy có nói đó, hạ giới là bành trướng, tàn ác ha, dưới đó không có tình thương, hạ giới là không có tình thương, cái đó là con đường đi xuống á,
phải sát phạt chứ.
Dạ, cho nên nãy thầy có nói, có chỉ hết cho mình đi con đường đi xuống là sao, đi đường đi lên là sao, con người ngu muội là sao, con đường sáng suốt là sao. Đó, có chỉ rõ ràng.
Chỉ đường đi rõ ràng, không có thể nào đi lộn được, chứ ngoại trừ mình không thèm nghe, không nói, mình không có được nhắc nhở, không có được thức tâm mà ăn năn sám hối thôi.
Dạ, tại cái trình độ phải đi tới đó thì phải theo cái đường lướng đó, đâu có thay đổi được. Khó thay đổi một con người lắm nha. Một con người mà một cái máy huyền vi rất khó sửa nha, khó lắm. Muốn sửa là phải tự bản thân, tự lực cánh sinh, tự người đó phải biết cách đi, tự người đó phải biết cách sửa, chứ không ai sửa được cho mình. Không có ông Phật nào mà xuống sửa cho mình hết. Hồi nãy thầy có nói cái mạt pháp đó anh Bảo ha? Cho nên
động loạn rồi phân tán.
Dạ, cho nên đem ra cái làm cho tạo ra sóng gió thì thế gian sẽ tạo ra cái mật pháp cũng là tật thế, vì cái ngu muội á, dễ sợ không?
Thì cái tranh chấp nó cũng vì cái tranh chấp mà ra.
Dạ, cho nên cái tu thì mình nói được cái chữ tu đơn giản, chứ thật sự chữ tu định nghĩa của nó rất là rộng, không phải đơn giản mình nói tôi là người tu, không phải, tu đúng nghĩa của nó rất là khó nha. Nếu nói người tu là phải nghiêm chỉnh lắm, đủ thứ mọi mặt hết, chứ không phải là nói chỉ tu là đơn giản đâu, mình ngồi thiền chút xíu vậy là tu đâu, đủ chuyện hết.
Bởi vậy cho nên thầy nói nó đủ thứ kiểu tu vậy.
Cái đề tài ra rồi ha. Coi tiếp theo, cái câu này cũng nói về cái ấn chứng, có nghĩa là thấy những cái mông lung hình ảnh. Thầy nói như vậy là thấy cái gì? Bây giờ mình nghe thầy nói cái gì ha.
Kính thưa ông Tám, câu hỏi thứ ba. Mục đích của người ngồi thiền là tìm được cái chân tâm của ta, mà trong khi ngồi thiền thì gặp nhiều hình ảnh. Vậy có phải là cái trí tưởng tượng mà ra không? Mà tìm tâm, tìm như thế nào, ở đâu?
Cho nên con người mà ngồi mông lung là vì bị tứ quan mắt mũi tai miệng đã thâu thập từ nhiều năm rồi. Rồi bây giờ ngồi thiền theo cái phương pháp đằng này ấy, thì nó sẽ ra, nó ra rất nhiều. Cũng như trong nhà có rác mà quét càng ngày càng quét, càng ra nhiều. Đó, để chi? Để chúng ta thấy cái tánh hư tật xấu của chính mình. Mà thức tâm, ăn năn một phần, mới tiến qua được. Cho nên, thấy mông lung hình ảnh là chúng ta đã thu thập nhiều kiếp rồi, bây giờ nó mới chạy ra, để cho nó đi ra. Mà cứ giữ cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền điện định này là nó phải ra. Tự nhiên nó ra hết rồi, nó mới thấy chân tâm là điển tâm ngay trung tâm bộ đầu. Nhắm mắt thấy khỏe, đó là điển tâm. Khi mà khi các bạn có điển tâm rồi, thì dễ tha thứ. Giận ai mình nhắm mắt cả hết giận. Thôi, bỏ qua. Bởi cái chấp của mình là tiến hóa đi lên. Cái tâm chấp là nó kéo mình đi xuống. Thử cái công chuyện ngay trong gia đình sơ sơ thôi. Các bạn đi ra tòa thưa thì công chuyện nó kéo dài, thấy rõ ràng. Mà nếu cái điện năng của chúng ta mà đi lên, mãi mãi cứ đi lên hoài, không có bị kéo, mà chúng ta đem điện năng xuống đi tranh chấp như người ta là nó kéo ra. Nó bày vẽ đủ chuyện để hơn thua. Đó, một chiều đi lên, một chiều đi xuống rất rõ ràng.
Đó, cái chiều lên chiều xuống đó. Bảo nói đi Bảo.
Thì cái chiều lên chiều xuống thì nhắc chỗ nào thầy cũng nhắc hết đó. Tại vì mình tu vô vi mình chỉ có một hướng đi, mà cái hướng đi của mình là chiều đi lên. Còn nếu mà nó không có đi lên thì nó đi xuống thôi. Thì có hai chiều à, cái đi lên cái đi xuống, mình đừng có đi lộn chiều thôi à. Thì con thầy cũng nhắc lại là cái tranh chấp là nó kéo xuống, nó trì kéo xuống chứ cho mình cái chiều đi xuống đó. Còn nãy thầy nói những cái hình ảnh mông lung là tại vì mình đã thâu thập qua tứ quan ngũ tạng nhiều kiếp quá, nó vô đầy đầu của mình hết rồi. Bây giờ mình mượn cái pháp này mình quét nó ra thì tự nhiên nó phải xuất hiện. Thầy nói để cho nó ra luôn đi, quét thì cho nó ra luôn đi, để mình tìm lại cái chân tâm là cái điển tâm trong tim bộ đầu của mình, trở về cái chân tâm của mình. Thì trở về chân tâm thì dễ tha thứ hơn, có chuyện gì đem lên trên đó là tự nhiên nó tha thứ liền.
Cho nên là thầy nãy có nói hình ảnh có nhiều kiếp nữa nha, chứ không phải một kiếp nha, chứ không phải trong cái thực tế mỗi ngày mình có khi cái hình ảnh đó nó cũng xảy ra từ nhiều kiếp trước nữa đó. Có những cái phim như thầy nhắc đó, có những cái mà mình thấy khi mà cái vía nó nhẹ rồi, cái xác nó nhẹ rồi, nó thấy những hình ảnh của tiền kiếp cũng có, cái đó có. Rồi có những khi thầy nói khi mà cái vía nó dục á, mà cái hồn nó không chịu á, nó cũng lộn xộn lắm, nó cũng thấy lung tung lắm đó nghe. Cái gì cái hồn mà nó không hiểu nó đánh lộn đó nghe. cái lộn xộn đó, nó làm cho mình bực bội đó, làm cho mình muốn mà không muốn đó, là do cái phần cái xác này nó trì kéo cái hồn nó không chịu đó, nó cũng lộn xộn lắm. Cho nên tại sao thầy nhắc mình niệm Phật là vậy đó, cái đó quan trọng lắm. Câu tiếp theo, tại sao sẽ nói trí độ, hùng tâm, hùng trí và hùng khí? Cái này là một cái đề tài trong cái khóa là hùng tâm dũng trí thăng hoa thanh tịnh, nhưng mà khi em ơi, bốn khóa đó, nhưng mà đó em nghe tới cái khóa thứ hai rồi chưa có hết, cho nên nhóm thứ ba thứ tư thì từ từ để em nghe hết. Cho nên cái này là em có những cái clip mà hiện tại đang có ha, bây giờ mình nghe ha, bây giờ anh nghe anh Bảo nghe xong ha, bạn Đào cũng vậy lắng nghe.
Câu hỏi là gì?
Câu hỏi tại sao thầy nói trí độ, hùng tâm, hùng trí, hùng khí?
Không hiểu từ là gì?
Thì đó là từ, từ đó không phải dễ hiểu, không phải dễ giải thích nha.
Không hiểu, không hiểu trí độ là cái gì, hùng tâm là cái gì, hùng
đúng rồi. Thầy anh Bảo giờ không nghe bằng, giờ anh Bảo nói đi.
Này
nói được không?
Thầy giảng cao hơn để này nghe thầy giảng sướng hơn, nói chi?
Đó, cái đó không phải dễ. Những cái này là những cái của ông Phật ông nói, cái từ thế gian nó không có. Giờ bây giờ mình nghe ha.
Không có sự nghèo khổ, chỉ có dư thừa mà thôi. Mà khi các bạn dư thừa thì các bạn đâu có đặt cái vấn đề tham. Tham là gì? Sợ nghèo mới tham. Mà các bạn không sợ nghèo đâu có tham. Thì lúc đó các bạn mới nuôi cái hùng tâm tiến hóa. Tinh cha mẫu huyết đã tạo cho các bạn con tim tại thế gian. Mà cái tim của, cái tâm của các bạn lúc nào cũng hùng tâm, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn đạt cái nọ, rồi cái cuối cùng là đạt về giải thoát. Bởi vì con đường đi về giải thoát thì các bạn phải có hùng tâm. Hùng tâm thì tà khí nó mới xâm nhập được. Nhất định tôi phải giải thoát, nhất định tôi phải về nguồn cội. Tôi không còn sự bê trễ nữa, vì tôi hiểu được chân lý rồi. Chân lý là tôi. Tôi cứ trì kỳ trí thực hành đi trong thanh tịnh thì nhất định giải quyết bất cứ những tiếng kêu nào bên tai, bên óc, bên đâu cũng vậy nữa, cũng đều thề lệ thuộc bởi ý chí của tôi. Bởi vì ý chí tôi là vô cùng bất diệt, tôi chỉ tiến không lùi. Trong một kiếp này tôi thấy rõ rồi, sự hiện diện của tôi trong thể xác này là để hoàn tất, sửa chữa, giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi. Rồi tôi phải ra đi. Đâu có ai có thể vĩnh viễn sống tại thế gian này được. Mà cũng không ai có thể chế tôi ra được. Tôi có thể cho một tỷ bạc, có ai chế tôi ra được không? Thế gian này bất lực, không ai chế tôi được. Chỉ có ông trời mà thôi. Chỉ có Thượng Đế mới có khả năng làm điều này. Nhưng mà Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế trong tâm của chúng ta, trong khối óc của chúng ta. Mà chúng ta bị hướng ngoại quên đi, quên đi quyền năng đó. Mà các bạn tu rồi trở lại với thương thanh tịnh rồi, các bạn thấy là đấng tối cao luôn luôn trụ trì trong cái dinh thự thanh bạch của các bạn. Các bạn thương yêu và giải tỏa tất cả những phiền não, và trí độ càng ngày càng nới rộng. Đó là cái dinh thự của Thượng Đế đó các bạn. Các bạn quy mến một vị nào trọn lành, mà các bạn tiến về con đường trọn lành và thực hành trọn lành, thì đó là nó sẽ trở nên một cái dinh thự tốt đẹp, một cái nhà thờ tốt đẹp, một căn chùa tốt đẹp, một thiền đường quý giá để trao đổi cho chúng sanh đồng tiến với chúng ta. Nhưng mà cái hạnh tu của chúng ta phải thực hành. Nói sao phải làm vậy, phải cương quyết. Mỗi mỗi một việc gì chúng ta phải cương quyết, trì kỳ trí, nuôi dưỡng hùng trí để quán thông tất cả mọi việc đó. Cái hùng tâm của chúng ta có, hùng khí chúng ta có, mà chúng ta không dám hành, và chúng ta ý lại cái cầu xin ơn trên hoài, làm lụng bại tâm lẫn thân, làm sao phát triển được. Chính mình phải thực hành đi đến mới có cơ hội phát triển. Nếu không thực hành đi đến, không bao giờ có cơ hội phát triển. Cho nên những người tu vô vi qua nhiều năm đã nghe những lời giảng của tôi và đồng hành với tôi trong thực hành, người thấy rằng bản án vô cùng. Tôi đã trở về với chính tôi, và tôi ăn năn những tội trạng của tôi, những tội ác của tôi đã làm từ nhiều kiếp tôi không hay. Ngày hôm nay tôi thấy những cái gì ác ôn là tôi phải tự chừa, và tôi không muốn nữa. Vì trước kia tôi cũng có tham gia cái chuyện ác. Ngày nay tôi hướng thiện, để giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi. Không còn sự tranh chấp, không còn sự tham dục nữa, không bị lôi cuốn với tình đời nữa. Nhưng mà tôi sử dụng tình người, tôi đối đãi với người. Tình người là quy hội tất cả vạn linh, thiên thượng nhân gian, duy ngã độc tôn, là đem tất cả những cái nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Mà phần hồn hiểu được cái nguyên lý đó thì cái từ tâm tự nhiên nó bộc phát. Người đối diện của chúng ta lúc nào chúng ta cũng quy yêu đó là huynh đệ của chúng ta. Người chưa tu, chưa hiểu chân lý, chưa thấm thía, chưa mở trí thì chúng ta phải cố gắng trì kỳ trí, từ hành động cho tới lời nói. Hành động ta tốt, ảnh hưởng được người. Lời nói ta thanh cao, cởi mở, dìu dắt được tâm linh tiến hóa. Thì chúng ta thấy rằng nhiệm vụ của chúng ta hàng ngày ở trên mặt đất này có, chứ không phải không có.
Kính thưa thầy, chưa tại sao khóa này thầy lại đặt cái tựa là hùng tâm?
Phải là con sinh ra nhờ tinh gia bảo quyết, mà sự sống của con là gì? Là cái gì? Hùng tâm. Hùng tâm của con muốn sống nhưng muốn chết. Con hiểu không? Hùng tâm luôn luôn có một cái hùng khí sống, chứ không phải tệ hơn người khác. Tại sao đặt cái khóa hùng tâm để cho mọi người tự đứng lên để đi, không nhờ đỡ nữa, phải tâm thực thật để giải quyết mọi sự việc của chính mình từ đời lãnh đạo, nên đặt cái khóa hùng tâm. Hùng tâm phục lùi bất cứ một thứ nào, nắm pháp rồi phải hùng tâm tiến hóa. Thấy không?
Rồi, cái này thầy rõ ràng thầy có nói, nhưng mà nếu để ý kỹ mới biết nha. Rồi anh Bảo nói đi.
Cái này hùng tâm thì thầy nói nhiều, nhưng mà hùng khí với trí độ thầy chỉ xài thôi, chứ thầy không có giảng.
Nhưng mà mình có thể hiểu được. Bây giờ anh Bảo nói đi.
Cái hùng tâm đó thì cha mẹ mình sinh ra đó, lúc nào mình cũng muốn sống, mình muốn tiến hóa, mình muốn đạt cái này cái kia cái nọ, mình muốn cái cuối cùng mình muốn giải thoát. Thì cái đó là mình đã có cái hùng tâm rồi. Mình có hùng tâm hay tà khí nó khó xâm nhập mình, tại cái ý chí của mình được nung nấu vô cùng bất diệt đó. Để giải đi những cái khó khăn ở trên con đường tu của mình, gặp cái nghiệp chướng trong tâm mình cũng giải nó đi. Thành ra cái đó mình phải có cái hùng tâm mình mới tiến hóa được. Mình có hùng tâm mình mới vươn lên để mình sống và mình học hỏi tiến hóa, mình giải tỏa hết tất cả những cái nghiệp chướng của mình, thì mình mới tiến hóa về con đường giải thoát. Còn hùng tâm là phải có cái hùng khí đi đôi, nhưng mà cái hùng khí ở đây định nghĩa thì cái hùng khí để sống thầy không có nói rõ nó là cái gì, thầy chỉ xài cái đó là hùng khí thôi. Như là chắc cái điểm của mình đó là phải mạnh dạn. Liên hiểu không sao?
Dạ em cũng hiểu vậy, tại thầy nãy có nói nè, cái người có hùng khí giống như ngoài đời mình nói, cái người đó có khí thế lắm, người nó kiên, cái người đó kiên cường lắm, giống như ông Phật Quang Thánh á.
Nó tỏa ra một cái điểm
khí thế đó, cái người đó nó cái khí thế của nó, cái hùng khí đó là cái người đó phải, thầy nói là không có được núp vô, có nghĩa là cái người đó phải có cái khí thế của cái người đó, phải có cái bề ngoài của nó phải mạnh. Như giờ nhìn cái người đó mình thấy mình sợ, mình thấy cái ông Quan Công là mình nhìn thấy là dữ dằn lắm, cái mặt ông dữ dằn lắm, nhìn thấy tướng rõ ràng. Đó là cái khí thế của người đó, là cái hùng khí. Cái đó là phần chân tâm của mình, mà cái thể hiện đó ra cái bề mặt, cái xác của mình, ra cái bề mặt của mình. Đó, ông Phật á, thì ông có cái gì? Ông có cái từ quang. Cho nên cái khí của ông á là cái từ quang. Cái điển khí của ông là cái từ quang, là cái từ điển tỏa ra cái bề mặt của ông, tỏa ra những cái tia đó là cái tia từ quang. Mình nhìn thấy cái mặt ông đẹp, mà ông hiền lắm. Đó, đó mình nhìn thấy cái mình muốn hung cái rồi. Thì ông Phật ông có cái đó, ông có cái điển khí đó, ông có cái từ quang đó, tỉa tỏa ra những cái từ điển đó. Nó có cái từ nữa nha, nó có cái từ rất là hay mà hôm nay cái gọi là cái từ điển vị tha đó. Ông Phật cũng có cái từ điển đó, ra cái mặt ông là có cái từ điển vị tha. Còn cái người mà tướng á, thì có cái từ điển là cái điển của ông là cái hùng khí, là cái khí thế trên cái mặt của ông. Nhìn vô là thấy mặt đó là sợ liền á, có phải không?
Thấy mạnh ha.
Thế cái người mà giống ông Quan Công, ông bước đi rầm 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 á, ông thầy cũng nói mà, khi mà bước ra trận một cái là quân nó sợ lắm, lính nó sợ lắm. Đó là cái hùng khí của ông á, cái hùng khí của ông đó, cái khí thế của ông mạnh lắm. Đó là cái đó mình hiểu được cái đó. Cái hùng khí mình hiểu được. Mình không có được núp trong cái tánh. Mình không có được núp trong cái hùng khí. Có nghĩa là mình là cái người thật thà. Mình là cái người mà cứ nghĩ có cái lập trường. Thì cái mặt mình nhìn cũng khác. Còn cái người mà yếu yếu xìu xìu á, là ai nói sao cũng nghe, là cái mặt nó cũng khác nữa. Nó không có cái hùng khí.
Không có lập trường ha.
Nó không có lập trường, cái mặt nó không có hồng, nó không có cái khí đó, nó không có cái dững. Ví dụ mình ra mình nói chuyện ở trong một cái bàn họp, mình cũng thấy ở đời mình cũng thấy rõ ràng cái người mà nói chuyện mà dứt khoát ra, còn cái thằng nó đi tới lui hoài, vòng vòng dắt mình đi hoài là thằng nó
cái này, ai nói cái gì cũng đúng ha.
Đó, cho nên cái người mà có cái hùng khí là phải có cái phần hồn, nó phải điêu luyện lắm nha, không phải điêu luyện một kiếp mà phải điêu luyện nhiều kiếp. Còn cái trí độ cái trí độ đó là nới rộng ở trong cái phần hồn của mình đó, trong cái trí của mình nó phải sáng ra, nó từ từ nó phải mở cái đầu mình, nó mở, có nghĩa là cái trí mình học được nhiều, cái trí mình tiếp thu được nhiều, mình lấy được nhiều, thì cái trí độ của mình nó cũng tăng dần, thì cái trí độ nó mới nới rộng ra. Cái nơi đó là cái nơi thanh sạch nhất mà để chứa những cái gì của Thượng Đế ban xuống cho mình. Đó độ, là cái dinh thự tốt đẹp.
Độ là giúp đỡ mà có cái trí, thầy nói có dư thừa mới có thể cho người ta được.
Còn dạ, nhưng
mình không có, mình lấy cái gì mình cho.
Khi mà cái người mà có cái trí độ nó nới rộng á, cái phần hồn nó có cái trình độ cao rồi đó, nó đủ rồi đó, như một ông Phật á, thì cái phần đó nó sẽ, thầy nói là cái trọn lành, nó đi tới cái thức trọn lành rồi đó, thì khi đó nó chỉ có trao cho người ta thôi, nó trao đổi cho chúng sanh. À, là cái nơi đó là cái nơi rất là thanh sạch, thì để cái Thượng Đế một cái chiếu điển xuống, hay là bất cứ một cái điển thanh sạch nào đó của bề trên, là chắc chắn nó vô được. Cho nên cái trí độ nó cũng lớn rộng lắm. Có nghĩa là cái phần hồn của mình nó trở về cái phần sáng suốt của cái chân tâm của mình. Cái trí độ cũng nói về cái phần sáng suốt của phần trí nó, nhanh bảo nó có cái sự lớn rộng ở trong đó. Nãy thầy có nói cái phần trí độ nó phải lớn rộng, nó nới ra ngoài thì mà nó mới vô được.
Cái trí độ đó nó phải sửa cái dinh thự nó cho sạch sẽ, thanh bạch đó, thì Thượng Đế mới ngự ở trong đó, thành ra nó mới càng ngày càng mạnh hơn.
Dạ, nãy thầy có nói là khi mà mình giải tỏa được cái phiền não đó, cái trí độ nó sẽ lớn từ từ. Có nghĩa là trong cái dòng hào quang của mình đó, nói với ông Phật là như vậy, cái hào quang ổng lúc nào cũng vậy, nó cũng cứ thanh sạch, nó cứ sáng, nó lớn, là như vậy đó.
Thanh sạch là quét hết ráng, không còn ráng nữa ha.
Dạ, và khi đó ổng chỉ có giải thôi nghe. Ổng chỉ giải rồi, ổng gặp là ổng giải ha.
Tại vì ổng đã tự giải rồi, ổng giải cho ổng sạch sẽ rồi, chứ ổng mới giải cho người ta được.
Cho nên tại sao những người mà nói thanh là có nghĩa là họ phải giải cho cái người trượt. Chứ họ không có bị hút bởi trượt. Họ chỉ có giải và độ thôi. Chứ họ không thể nào nói là tôi sao con thanh quá, con tới đó nó nặng ngực, là không có đúng. Tại mình chưa có giải hết, mình còn trượt. Thì mình mới gặp cái trượt đó là mình giận liền, mình tức liền. Là cái đó mình rước vô.
Mình chưa có đủ thanh.
Chưa đủ. Khi nào mình đủ thanh thật sự là ông như ông thầy đó. Ông đủ thanh rồi đó, là ông tới là có chuyện cỡ nào ông cũng hóa hết. Ông hóa cỡ nào ông cũng hóa giải được hết. Và ông cũng không có bị nặng ngực. Bởi vì cái từ quang trên đầu của ông là trên cái hào quang nó cứ tỏa hoài. Và cái từ điển từ những cái gương mặt của ông cũng có cái từ quang vị tha của ông đó. Cái từ điển đó nó cứ tỏa hoài. Nó cứ sáng. Mà lúc đó đó, những người xung quanh đó, họ bị xìu xuống bởi những cái phát quang đó. Những cái phát quang nó trên cái gương mặt nó có nha. Nếu mà nó không phát ra là cái người kia nó mới xìu.
Hóa giải liền hả?
Nó không thể nào mà không có hóa giải được hết. Tại nếu nó hóa giải được thì hằng cái người mà đối diện đó, nó bực bội cỡ nào đó, nó cũng phải xuống. Mặc dù nó yếu cái lý, mặc dù nó muốn.
Bực bội là tại nó trượt, mà tới cái đó nó hút cái ra hết ra rồi.
Dạ, gặp một khi ông hút á.
Ông thầy ông nói ông là xe hút rác.
Máy hút bụi á. Máy hút bụi á. Là những cái mà thanh thì phải hiểu cho rõ. Thanh và trượt. Thanh là phải thanh thật sự, nó phải trọn lành lắm thì mới hóa giải cho đối phương được. Tại đối phương đâu phải ai cũng giống ai, mỗi người có cái trình độ khác nhau. Thì cái sự chiến đấu của nó cũng mạnh lắm. Tại vì trong cái trượt của nó giữ nhiều đó. Mình thì đang trên con đường đi tới. Cái sự thanh lọc của mình đâu phải giống như một vị Phật để mà mình hóa giải những cái luồng điển đó. Rồi, câu tiếp.
Chưa có đủ lực lượng.
Chưa có trọn lành đó. Thầy nói chưa có trọn lành.
Chưa đủ pháp lực hả?
Dạ, phải luyện nhiều lắm, mình phải luyện nhiều lắm. Cho nên muốn được những cái chuyện đó là phải có cách. Đời nó cho, ông trời ông cho mình đó, bây giờ cái sự văn minh mình có rồi đó. Cho nên cái sự văn minh đó nó giúp cho mình nhiều lắm. Nếu mình biết mình sử dụng một cái góc độ nào đó thì mình sẽ làm được cái chuyện đó. Nếu không thì mình sẽ mệt lắm. Câu tiếp theo, tại sao nói hành trình trở về nguồn cội là đi bằng cái gì về? À, bây giờ mình thật sự mình nói cái anh Bảo cũng biết rồi. Giờ mình không có cái nghe băng này mình hiểu rồi liền ha.
Thì cái gì về cái gì ở lại mình biết rồi.
Dạ, bây giờ mình chỉ nghe chút xíu ha, rồi mình nói sơ qua.
Cái gì phải bỏ lại, cái gì đi.
Trời, bây giờ mình nghe ha.
Thế gian thì đã có sanh tử, thiên đàng không có tử sanh. Thế không? Nhưng mà vô sanh vô tử, và nguyên vọng của mọi người thì trở về với nguồn cội là trở về với vô sanh vô tử. Thì đường đi của chúng ta đi bằng điển mới tới được, còn đi bằng xác và đi bằng lý không tới được. Chứ đi bằng hành sự, khai triển điển quang mới đạt tới nơi. Mà nó tu, tôi dụng lý, dụng lời cũng không đúng, dụng ý chí. Thế chứ, ý chí là điểm quang vô cùng tận. Cho nên chúng ta đang học và trên hành trình đi trở về nguồn cội bằng ý chí vô cùng tận. Không phải bằng thể xác, không phải bằng ý phạm, bằng siêu nhiên. Thì chúng ta mới trở về với siêu nhiên được. Cho nên cái trên đường đi về điển giới tu học ở thế gian, nói cái pháp này văn minh mới nhưng mà đã có từ lâu. Nếu không có làm sao tạo ra cái cơ thể con người từ siêu nhiên, cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì chúng ta từ cái thể xác tâm hồn của chúng ta thế gian không tạo được. Nhưng mà người thế gian đã dịch sai, và cũng giữ mối đạo và dịch sai đạo. Cho nên lu mờ mối đạo vì con người thắt đức. Ngày hôm nay chúng ta trở về với tâm đức và chúng ta đi giải thoát tới cái chỗ việc vô sanh vô tử thì chúng ta không còn sợ mất. Và chúng ta luôn luôn hằng hữu trong quả địa cầu. Chúng ta đi tới mục đích là hằng hữu cả càn khôn. Đó. Thì chúng ta hiểu rõ điều đó là không còn bị đau khổ, không còn sự buồn tủi, nhưng mà vui, vinh hạnh, được thức tâm và biết đường trở về với chính mình. Thì điều đó ở thế gian rất hiếm. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu, cố gắng tu nữa, rồi để mới nhận thức ra lời nói của tôi. Chính tôi là người đi trước và tôi đã đạt như vậy. Tôi mới xác nhận là phân hồn vô sanh vô tử.
Rồi, mình đã tóm tắt nha.
Tóm tắt là mình đi về là phải đi về bằng, về cái điển giới thì phải đi bằng điển. Thì cái giới ở thế gian này thì mình phải hành để mình sử dụng cái ý chí vô cùng tận của mình đó, mình mới đi đường xa được.
Có cái chữ hỏi là hằng hữu là gì?
Hằng hữu là lúc nào cũng có.
Dạ, tại vì không hiểu từ ha, cái đó mình nói thêm ha.
Hằng hữu là lúc nào, hằng hữu ba giới là chỗ nào cũng có mặt mình hết đó. Là cũng như ông trời, chỗ nào cũng có ổng hết đó.
Rồi, câu tiếp theo ha. Cái câu này của cái đề tài xây dựng cái tâm là một kiến trúc sư nổi tiếng ở tương lai. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên chúng ta được hạnh, chúng ta là người dân Việt Nam thiếu thốn bị đề đầu từ hồi nào tới bây giờ, nhưng mà ngày nay chúng ta được giữ tất cả. Do cái khổ hạnh, do sự chèn ép, do sự đau khổ thiếu thốn đó mà chúng ta có cơ hội ngày nay kiếm được tất cả. Và thấy rõ là thiên đàng tại thế gian và thiên quân tâm. Ngày nay chúng ta xây cái tâm rồi đã trọn lành. Nhân loại xây cái tâm rồi là đại lành. Không có xây cái gì, không phải xây building nữa. Building kỹ thuật bây giờ là dễ rồi, không có khó khăn gì trước nữa. Và chỉ có cái tâm là thôi. Chúng ta là người tu đi trước mà biết xây dựng cái tâm là một người kiến trúc sư nổi tiếng là từ này. Để giúp cho nhiều người xây cái tâm để tiến. Cho nên chúng ta ngày nay học đạo, những phân tách những chuyện ngoài chứ bị chuyện trong. Và năm này tới năm kia vỏn vẹn cũng dồn về cái phần. Đạo là một, tâm là một, trời là một, tâm để tiến. Chúng ta không có bị sự điều nữa. Tất cả những hiện tượng để cho chúng ta thấy là duyên tiến tâm linh chúng ta đi tiến hóa nơi một nơi thanh nhẹ hơn và tốt đẹp hơn, chúng ta vinh quang hơn, cho nên vui lên, học thà tập thương yêu tận một.
Oh hey, yêu 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 thật là yêu, thương thân thật là thương. thương. Về chung sống thương yêu hòa bình. Về chung sống thương yêu hòa bình. Ô hề, ô hề.
Bài đã nổi tiếng vô vi ha. Giải hóa căn á. Rồi anh Bảo nói ha, tại sao nói là kiến trúc sư nếu mình xây dựng cái tâm mà nổi tiếng nữa nha. Nổi tiếng ở tương lai nữa nha, ghê chưa?
Cái đó là thầy nói, thầy ví như những ông kiến trúc sư thường á, thì ông với thế gian này xây dựng building, xây dựng nhà cửa. Mà mình tu á, là mình trở về mình xây dựng cái tâm mình. Rồi mà nếu mà mình biết xây dựng được cái tâm mình thành công á, thì mình mới chỉ cho những người khác xây dựng cái tâm của họ để đi trở về chứ không gì, trở về cái chỗ vinh quang tốt đẹp hơn. Thì cái đó là cũng như là đạt pháp mình mới truyền pháp cho những người khác là vậy. Kiến trúc sư là cũng như ví dụ như các nhà truyền pháp mà đã thành đạo thì nổi tiếng. Bây giờ cái ông cũng như ông Phật vậy.
Trời, câu tiếp theo. Cái câu này đó là một cái đề tài, cho nên em nghĩ cái câu này em sẽ trả lời thêm cho khi cái đề tài từ quan ra ha. Hỏi từ điển là gì? Thì trong cái clip này anh Bảo nghe tóm tắt trong cái dòng cái clip này thôi, tại vì đó là một cái đề tài. Giờ bây giờ anh nghe trước ha anh Bảo.
Nhiều định nghĩa lắm ha.
Dạ, từ điển nó cũng hay lắm. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Tụng kinh nó có nhiều lối, nhưng mà ông sư phải hiểu cái kinh, giá trị của kinh. Mình minh cảm cái kinh, tụng kinh nó có giá trị. Thì mình cái luồng điển nó phát khởi ra, cái từ điển nó phát quang ra để độ thì tất cả mọi người nó khác. Mọi nghe tụng mà tụng cái cách cho mình ngồi đó, cái dùng ý đập, ý đập cái điển này nó phát, từ điển nó phát, đứng trước mặt nó mà đọc, đọc bằng ý, điển ý chứ không có khẩu khai, không mở miệng nữa.
Yeah.
Thì cái từ điển quang nó mới phát quang ra. Nó có giá trị ở chỗ đó. Thực tế hơn. Và vừa giúp ích cho mình, và vừa giúp ích cho cái khối tu ở đó.
Cho nên các bạn, ở đây các bạn được nghe nhiều siêu lý. Rồi các bạn nhìn là anh em, chị em của chúng ta ở ngoài đời làm sao có cơ hội nghe. Dù nói trong tai nó cũng khắc đi. Vì nó chưa tới cơ duyên. Cho nên những người đó là những người tương lai các bạn sẽ dắt họ. Mà các bạn hy sinh đi, hy sinh tánh hư tật xấu của các bạn đi, bắt đầu gọt rửa các bạn đi, thì cái từ ai điển quang của các bạn mới phong cho người kế tiếp. Thì sự liên hệ không ngừng nghỉ của tam giới, của cha, của mẹ chiếu cho ta chiếu cho người. Ông trời cho tôi mới có cái áo mặc. Ông trời cho chúng ta mới có căn nhà ngồi đây. Để nói đạo, bàn bạc về đạo pháp mà lo tu. Ông trời không cho chúng ta không có. Nói thiệt, ba người bàn bạc với nhau mà còn không thành, ở đây tới mấy chục người, mấy trăm người tự động làm. Có phải thiên ý? Cho nên chúng ta về thiên ý, chúng ta phải nhớ người, nhớ cha trời, luôn luôn nhớ Thượng Đế, là ta sẽ có cơ hội về với Thượng Đế.
Rồi, anh Bảo nói đi, từ điển là gì?
Điển là cái chữ rút ngắn của từ ái điển quang. Từ ái là thương yêu, giúp đỡ thương yêu. Điển quang là cái điển mà nó có cái sự thương yêu giúp đỡ động. Thành ra khi mà cái người mà thực hành mà đạt được, có được cái điển từ ái điển quang, nghĩa là từ điển á, thì tự nhiên họ có thể giúp đỡ được những người ở xung quanh rất là nhiều. Từ ái điển quang mình có thể phóng cho người ta được, mình có thể giúp cho người ta giải được. Mà cái đó là cũng nhờ thực hành mình mới khai triển được cái luồng điển đó. Cái luồng điển nó cũng phải được thanh lọc, mà nó cũng được gom tụ, thì lúc đó nó mới tiến được. Mình ra cũng như thầy nói, mình ở đây là mình nghe được những cái siêu lý, là những cái mà ông Phật không giảng, mà ở thế gian không có ai kiểu. Thành ra mình nghe được những cái siêu lý, thì người phàm đâu có bao nhiêu người, mình đâu có bao nhiêu người, mà người phàm biết bao nhiêu người không có được nghe mà cũng không được hiểu nữa. Tại vì chưa đúng lúc, chưa có duyên. Nhưng mà trong tương lai mà nếu Thượng Đế sắp đặt cái duyên á, thì những người mà đi trước là phải nói lại cho những người đi sau, thì phải xây dựng cái từ ái điển quang của mình á, mình mới giúp được người khác. Còn mình dùng lý luận á, thì mình khó.
Trong cái khóa của Dũng Trí á, thầy cũng có la dữ lắm. Thầy nói là sau này dẹp cái bọn lý thuyết á, thầy có la dữ lắm nha. Trong cái đó không biết tại sao thầy la dữ lắm. Trong cái từ ái điển quang á, thì trong đó nó có cái từ điển vị tha, là thầy nói từ trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật á, khi mà mình luyện cái niệm Phật đó nhiều á, thầy nói khi mà ông Phật ông luyện cho đúng nghĩa cái Nam Mô Di Đà Phật thì cái mặt nó phát quang, mà khi cái mặt nó phát quang á, thì cái từ ái điển quang á, cái từ điển vị tha nó mới phát ra, nó tự nhiên nó phát khởi à, từ điển nó phát quang vậy đó, nó độ cho mấy người xung quanh á. Cho nên nãy thầy nói mình phải hy sinh được cái tánh hư tật xấu, mình gột rửa mình, phải thanh lọc mình nhiều lắm. Mà nhờ cái ông Phật, ông nhờ đó có 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật mà ông thành Phật đó, ông Phật Di Đà đó, ông Tư cũng có nói đó.
Thành lọc có bằng 6 chữ thôi hả?
Dạ, có 6 chữ thôi mà thành Phật đó, ghê không?
Ông mà, tục mà.
Lúc nào ông cũng luyện cái niệm Phật của ông luyện liên tục đó, luyện để phát quang đó là phải đi tới cái phát sáng ha, cái từ điển nó phải phát khởi ra, cái đó nó phải phát sáng ra được thì lúc đó mới độ chung xung quanh được. Mà cái phát sáng đó phải đi từ cái giai đoạn quân bình, giai đoạn thanh tịnh, thì những cái hào quang nó bộc khởi thì cái từ quang nó phát ra và cái từ điển nó cũng phát ra được. Cái từ điển vị tha trên mặt của ông Phật là vậy đó, mình nhìn thấy ổng là mình thấy cái sự hiền từ rõ ràng, thấy rõ ràng không có ông Phật nào mặt dữ, ông Phật nào mặt cũng hiền á.
Thành ra cái niệm Phật nó chỉ khi mà mình niệm được nó liên tục nó mới có hiệu quả mà. Cũng như ông
Thầy,
lúc ông mới niệm một ngày ông ngồi ông niệm hình như 10 tiếng mà.
Ông niệm từ bắt đầu thức dậy là niệm suốt đó. Ông ngủ có mấy tiếng thôi, ông ngừng thôi, chứ còn niệm nguyên một ba ngày ông nói ông ngồi ông niệm suốt á, suốt liên tục á.
Thì bởi vậy nó mới có hiệu quả nhanh là vậy. Thì ra cái pháp nó rất vi diệu nhưng mà nó đòi hỏi cái sự liên tục, không có bị gián đoạn đó. Thầy nói mình ngưng cái là nó xâm nhập liền à. Mình ở thế gian này mà mình ngưng niệm Phật cái đó là bị xâm nhập liền. Thầy mới nói mình phải trì niệm này, vậy trì niệm này, niệm liên tục không nghỉ.
Cho nên khi mà ông Phật ông trở về với chân tâm, có nghĩa là cái sự niệm Phật của ông nó đều đặn liên tục, cũng như thầy nói liên tục là vậy, là lúc đó là cái lúc đó cái hào quang bật khởi liền rồi. Tại vì ông không có cho dừng, tại khi mà dừng một cái là mất liền, dừng một cái là mất liền. Cho nên tại sao thầy nói mình trồi sụt là vậy đó,
là khi xâm nhập liền.
Mà tại mình không thấy, mình tưởng là bình thường, mình thấy những cái chuyện mà mình thấy tai nghe mắt thấy, ông Phật cũng có 4 cái đó, tứ quan của ông là ông đóng hết đó, mà mình không thấy. Nhiều khi mình làm việc hoặc là những cái gì mà đi qua mắt mình, qua cái lỗ tai mình là mình cử động rồi. Mà ông Phật đây, ông Phật là trụ bất động chưa điển mà ông trụ, ông nói ông trụ là ông ngồi cứng vậy đó. Ai làm gì làm, gió thổi cũng không sợ, ai đánh ai đập gì cũng không sợ. Đó là ông Phật, ông khác mình ở chỗ đó. Cho nên mình không có làm như một vị Phật. Vị Phật là liên tục. Cho nên tại sao ông phát quang là như vậy đó, cái từ quang ông có, cái từ ái điển quang ông bộc ra một cái tia sáng ông từ điển phát quang của ông sáng ra một cái là ông độ biết bao nhiêu người, dễ sợ lắm. Rồi câu tiếp theo, câu hỏi này nói là tâm làm thân chịu, cái này anh bảo nói đi, cái này cũng dễ mà, tâm làm thân chịu.
Làm thân chịu thì cái này thầy nhắc đi nhắc lại hoài, tâm làm thân chịu. Thì cái tâm mình chủ cái bản thể này, tất cả những cái gì là cũng do cái tâm điều khiển, tâm nó muốn cái này, tâm nó muốn cái kia, thì cái xác nó đó phải là hành động này, cái tâm nó nghĩ xấu cho người ta cũng là nó phát khởi từ cái tâm. Nhưng mà rốt cuộc á, ở đời này nó có cái luật nhân quả, thì cái tâm mà làm á, là cái thân nó phải chịu trước, nó có chịu một cách trực tiếp mà một cách gián tiếp. Trực tiếp là như thế nào? Ví dụ bây giờ cái tâm nó nghĩ xấu cho người ta là nó chiết ra độc tố rồi, chiết ra làm cái luồng điển bị méo rồi, chiết ra độc tố rồi, thì độc tố lâu ngày nó tích tụ thì nó thành bệnh. Thì cái đó là cái ác ý của mình nó hại mình trước, trước khi mà người kia bị hại gì, mình mưu đồ ám hại người ta mà rốt cuộc mình hại người trước, ngay từ cái ý tưởng rồi đi tới cái hành động, ý nghiệp rồi bây giờ đi tới cái hành động, thì mình xúi cái xác này nó bày mưu lập kế hại người ta. Nhưng mà cái luật nhân quả thì lúc nào nó cũng có, thì có ngày nào nó sẽ tác động trở lại, thì cái thân mình mang bệnh thì mình cái thân nó phải chịu, cái thân nó sẽ gặp những cái tai nạn, gặp những cái hoạn nạn. Đó là tại vì cái mình làm bậy á, thì mình phải gặp hoạn nạn. Thì lúc đó là cái thân phải chịu, cũng như cái tâm mình khinh khi trời Phật, mình đứng trước kiến vô vi mình chửi rủa, thì lúc đó mình mang quả. Mình mang quả thì lúc đó cái thân nó phải chịu, nó chịu cái tai nạn là cái thân phải chịu thôi.
Thì cái trong cái đoạn
cái thân chịu, nhưng mà cái hồn đau.
Nhưng mà cái hồn nó đau đó, thì trong cái clip đó thầy cũng có nói về vấn đề xúc ruột. Thầy cũng nói mình làm gì cũng vậy, cũng phải theo cái quy định của bác sĩ, cũng như ở những cái cuộc sanh lọc á, nghe mình không hiểu á, mình sẽ làm bậy, thì mình làm bậy thì cái xác nó chịu và cái hồn nó sẽ đau. Cái đó là do mình quyết định. Cũng như thầy nói, sự tham lam về tiền tài cũng vậy, không có ai buộc mình hết, là tự mình, tiền nó buộc mình á, nó buộc cho mình á, mình buộc mình phải làm cái chuyện này sai, cái chuyện kia sai. Đó, cái tình cũng vậy đó, những cái đó là tâm làm. Tâm làm thiệt,
nghiệp buộc nghiệp.
Đó là cái vía nó suối đó, cái vía nó suối mà cái tâm nó chịu luôn á, nó chịu rồi sau đó cái vía nó phải chịu đau và cái hồn nó sẽ đau.
Thì đó có mới cơ hội thức tâm.
À, cái đó là do cái phần kết hợp giữa hai nữa nha. Khi mà cái hồn mà yếu đó, không có cái hồn khí đó, không có cái lập trường á, thì cái đó thì nó dễ bị lôi cuốn. Mà lôi cuốn vậy đó là cái phần xác nó sẽ phải bị chạy trụa, nó không bị cái này nó cũng sức mẻ cái kia, rồi cái hồn nó sẽ đau. Đó là hai đứa nó lộn xộn đó. Thầy nói là cái vía nó suối rồi cái hồn nó không chịu, hai đứa nó cự nhau nó lộn xộn. Nhớ nha, cho nên phải đồng lòng là vậy, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ông Phật ông làm được điều đó, mình cũng vậy, cũng phải cố gắng làm được điều đó. Cái hùng khí mình phải có, mình không có được nấp vào. À, không có hùng khí người ta lấn áp mình liền á, người ta ăn gian mình á, người ta ăn hiếp mình á. Dạ, ông Phật á, ông có cái nghiêm nghị của ổng, ổng có cái nhịn nhục của ổng, nhưng mà ổng có cái sự nghiêm nghị của ổng, cho nên người ta không có lấn áp ổng được. Cũng hay chỗ đó đó.
Khi ma quỷ cũng tấn công chứ.
Trời ơi, tấn công dữ lắm, nhưng mà ổng hóa giải được là tại vì ổng có cái khí của ổng, cái hùng khí của ổng mạnh lắm, cho mới hóa giải được.
Không có sợ.
Nà,
cái tấn công mấy ổng cũng không sợ.
Ông không có sợ. Rồi, câu tiếp theo. Hỏi chứ những điều kiện để đi đến con đường trung dung đại đạo. Cái câu này cao lắm nha, nói trước. Câu này không phải đơn giản, bây giờ mình nghe ha.
Thì ông Phật ông dẫn mình đi từ thấp tới cao thì ông phải nói hết chứ, ông đi rồi ông đâu có nói tiếp được.
Câu này
ông
rất đâu, hay mà.
Ông đâu có nói đợi dài tụi bay tới rồi ta xuống ta nói tiếp đâu. Ông phải nói hết thì ông đi chứ.
Dạ, ông đâu có nói kiếp này ông quay lại kiếp sau đâu có đâu, cho nên ông nói một lúc.
Ông xuống đây ông nói hết rồi á, bây giờ tu tới đâu thì hiểu tới đó thôi, mà đừng có chạy quá tráng, này không phải của mình, bấm vô trật. Hiểu không? Hiểu để mình đi tới chứ không gì.
Dạ, rồi bây giờ mình nghe ha.
Khi một hành giả muốn đạt đến trạng thái trung dung đại đạo, thì xin kính thưa thầy nêu lên những điều kiện mà hành giả lấy đó để làm con đường để đạt đến trạng thái trung dung đại đạo.
Muốn đi tới đạt tới trạng thái trung dung đại đạo là trong lúc mình soi hồn thấy một chấm sáng ngay trung tim chân mày, rồi một chập nó biến đổi về phía bên tay mặt hay là phía bên tay trái, những màu sắc biến thái từ mặt qua trái, chúng ta nên quên nó mà giữ ngay cái điểm trung dung ngay trong chân mày xuất phát ra, thì trong một thời gian nó bắt con người chỉ ngồi nhắm mắt, không thích mở mắt, mà nhắm mắt nhắm chặt chừng nào là thấy ánh sáng chừng nấy, rồi từ đó mới thấy cảnh, thấy núi, thấy non, thấy nhà, thấy cửa, thấy những cái lịch sử mà mình đã học và chưa đi tới. Chúng ta lại kiểm điểm trở lại, thấy rõ những chỗ chúng ta đi, leo lên cây, bước ra phố, đi các nơi chúng ta đi được là ở chỗ này là thế gian. Rồi trong một thời gian nó mới đi tới chỗ trung tim, chỗ cái trán này, chính giữa cái trán nó ê ngay chỗ này. Có nhắm mắt có kéo xuống nó cũng kéo lên đây. Là đây là trung thiên thế giới. Chúng ta xuất ra mới thấy những kiến trúc tối tân, thanh nhẹ, rất đẹp, rất đơn giản, và những màu sắc tinh vi đẹp, và làm cho mọi người đến đó thích thú vô cùng và mở tâm mở trí. Rồi một thời gian nữa nó lên ngay chỗ mở ác, chỗ này là đi tới Bồng Lai tiên cảnh. Lúc đó qua quá giảng dạch đều hình như biết nói chuyện với chính chúng ta. Và tất cả những con người đều là văn minh, vừa nhìn nhau là thông cảm mọi sự việc. Rồi đi tới chỗ đại định là ngay trung tim Bồ Đạo. Đi tới đó là nhẹ nhàng, và không có mong ước cái gì, đi cũng như không đi và ở cũng như không ở. Lúc đó nó khác. Với thời gian cấp bách hiện tại đã chuyển biến và chỉ cho mọi người dùng trung tâm bộ đầu thay vì ngó đằng trước mũi. Nếu tu về A Nhi xuất ra từ cái bộ gan là người ta chuyển dưỡng ngay
đầu mũi này.
Rồi đến lúc ta nằm xuống thiếp đi, có một người ngồi bên chỉ đổ nước vào họng mà hồn vẫn xuất ra ngoài được. Cái đó nó lâu hơn. Cho nên chúng ta bây giờ đi trực tiếp là rủi chiến tranh có xảy ra, cấp bách, chúng ta tưởng ngay trung tâm bộ đầu thì chúng ta thấy xuất ra một cách nhẹ nhàng. Và chúng ta có thể đổ bộ nơi một chỗ không nguy hiểm. Phần hồn chúng ta có thể trụ trong một cái thể xác nào mà có hợp duyên cho chúng ta có thể ngự đó và học và tu tiên. Cho nên cải tiến càng ngày càng văn minh cái pháp tu của pháp lý vô vi khoa học quyền bí, đã chọn ngay trung tâm chân mày, từ trung tâm chân mày xuất phát và đi lần lên tới trung tâm bộ đạo. Cái đó là cái con đường nhanh nhất và để cho hành giả tiến nhanh và bất ngờ sự thông minh của hành giả từ hồi nào giờ không có được trụ quá như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay động đâu mở đó, hỏi đâu trả lời đó. Tại sao? Tại sao có khả năng như vậy? Vì nó đã thanh lọc ngũ tạng của nó, trung tâm minh cảnh đài của nó đã mở. Thì nó dòm, nó thấy sự việc mà đập mà nói ra mà nói không kịp kìa. Chứ không phải cần suy nghĩ. Nếu suy nghĩ là trì trệ chậm lắm. Mà cái đây mỗi đêm các bạn soi hồn và làm pháp luân thanh lọc nội tạng và tập trung bộ đầu, thì nó hiện ra không khác gì tivi vừa hỏi là chúng ta thấy hình ảnh và chúng ta trả lời, không có bị vấp mà đúng cho hành giả cảm nhận điều đó là đúng mà nắm đó để thăng hoa, không có cái vụ lợi của cá nhân quanh quẹo và mượn lý thuyết của này người này, mượn lý thuyết của người kia để đắp vá vô rồi trả lời cho thiên hạ. Cái đó không có, đi thẳng vào tâm hồn của hành giả, người hỏi được hưởng rõ ràng và được thay đổi luồng điển. Sau khi trở về chỗ, cảm thấy tâm hồn ta nó đã thay đổi. Cho nên cái trung dung là một con đường chính, không theo bên tả và không theo bên hữu, luôn luôn khai triển tới đại định vô cùng, nó mới hợp thiên ý.
Rồi. Những điều kiện đi đến con đường trung dung đại đạo, nói đúng như anh này nói à. Anh Bảo có thấy cái ông quay phim hay quá không? Hay quá sao hay á, không biết ai á. Không ý kiến luôn, em không ý kiến luôn.
Ông chịu quay ông thầy ha.
Cái chỗ đó là ông thầy ông chỉ hết những cái điểm. Nếu mà một người mà không biết gì á là đâu có hiểu gì đâu. Mình tại vì mình coi nhiều băng thì mình mới thấy được. Ừ. Đúng ra những cái đó là nên quay. Đó, những cái shot hình mà nó như vậy đó, em cứ bị nhiều trận như vậy trong hai một. Rất là uổng, ông Phật ông chỉ quá chừng chuyện luôn mà mình không có thấy. Nhưng mà hên là cái này là mình biết là tại vì ông chỉ rất là nhiều nơi, nhiều chỗ. Chứ có những chỗ ông chỉ có một lần duy nhất, kiếm hoài không có ra cái hình khác.
Ừ, không biết ông chỉ đâu, ông nói đây 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 mà không biết chỗ nào.
Dạ, ông nói đây chỗ này phát sáng này, rồi cái chỗ này nó như vậy 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 nè. Đó rồi đâu có biết chỗ nào đâu, lúc đó quay cái mặt cái người hỏi thôi à, chứ không có quay ông thầy. Mà cần thiết nhất là quay ông thầy.
Tại vì mấy người đó người ta không có hiểu á.
Tại ngoài đời thì thường thường nó quay vòng vòng cho coi cho nó lạ mắt đó, chứ nhưng mà mình đạo thì mình cần ông Phật ông nói cái gì, ông chỉ cái gì để mình học. À, cái đó cũng là một bài học ha.
Ừ.
Người nào mà muốn quay phim cầm máy để ý chút xíu. Rồi anh Bảo nói tiếp.
Chị nói tóm lại con đường trung dung đại đạo là con đường mình đi con đường giữa thôi, mình không có nghiêng bên phải mà cũng không có nghiêng bên trái, không theo phải không theo trái. Mà con đường giữa của mình nó đi tới đại định luôn hay là đi tới vô cùng luôn, đi tới đích luôn hay là cái giữa. Thành ra cái pháp luyện của mình ấy, cái gì rồi cũng theo cái trung ương hết. Nhìn thì nhìn giữa trung tâm chân mày, rồi nó đi theo cái đường đó, nó lên tới giữa trán, rồi lên tới mỏ ác, rồi lên tới trung tim bồ đầu, là cũng tất cả là nằm ngay giữa hết. Thì mình nhìn soi hồn, mình nhìn thấy cái gì bên trái bên phải mình cũng không có được để ý, mình phải kéo về trung ương hết. Thành ra mình đi con đường đó mình luyện ngay từ lúc mà mình thành pháp rồi. Cho nên mình đi tới đi con đường đó đại đạo là đi tới vô cùng.
Anh Bảo nên chỉ đi anh Bảo, tại có những bạn đạo mới anh Bảo.
Đi trước hết là ở trung tim chân mày nè, khi mà mình soi hồn đó, mình chỉ nhìn điểm trung tim chân mày thôi, cái gì nó xảy ra bên phải bên trái mình không có lưu ý, mình phải kéo về cái trung tim chân mày, thấy không? Rồi sau đó mình mới lên tới giữa trán, ngay chỗ này là trung thiên thế giới nè. Trung thiên thế giới thầy nói nó kiến trúc rồi nó đẹp đẽ lắm. Rồi sau đó nó lên tới cái mỏ ác là bồng lai. Bồng lai là qua quả biết nói, con người nhẹ nhàng nhìn nhau là thông cảm liền. Rồi đi tới cái đỉnh đầu là đại định, đó là Phật giới. Lúc đó là mình không còn mong muốn gì nữa, là định rồi, không còn mong muốn, không mong muốn chuyện gì nữa hết. Là mấy cái điểm nó đi từ cái lằn ở giữa không, từ đây lên. Không có đi, không có nhìn ở dưới sống mũi như cái chót mũi như là hồi xưa mà tu luyện theo A Nhi, cái kiểu đó thì thấp hơn. Thì bây giờ thầy dạy cho mình cái kiểu này nó nhanh hơn. Là nếu mà trong cái cơn biến thiên mà có chiến tranh mà nguyên tử gì nó xảy ra nữa, thì mình chỉ trụ ở trên đỉnh đầu á, thì cái lúc đó cái luồng điển mình nó xuất ra dễ dàng, thì nó sẽ đổ bộ nơi một cái nơi mà thanh nhẹ hơn. Rồi có cái chỗ mà thầy nói nó sẽ nhập vô một cái xác nào hợp duyên, cái đó thì mình không hiểu nổi. Cái đó thì mình không hiểu cái gì.
Cũng như thầy nói đó, khi mà qua một cái quả địa cầu khác, thầy nói đi quả địa cầu 68 thì qua địa cầu 67, 69. Nhưng mà khi qua một địa cầu khác thì có cái giới, có chư tiên đưa mình đi. Thì đi qua đó nó sắp đặt sẵn những cái xác khác, thì đưa cái đó qua một cái xác khác đã được sắp đặt.
Biết xác đâu có sẵn.
Nhiều khi cái giới đó nó không phải xác nữa, anh bảo. Có nhiều khi mình không có biết.
Nói sơ để cho mình có ý niệm gì thôi, chứ không có nói rõ mà mình cũng hỏi rõ.
Cái anh chỉ nói thôi ha, không có nhấn mạnh là ai ha. Thì cái năm đó đó là cái người hỏi cũng vậy, cũng là cái người tu, nhưng mà có quá nhiều cái đặt cái kỳ vọng và quá nhiều cái sự tham lam ở trong cái đầu. Cho nên có những cái lúc thầy nói các bạn cứ ngồi đi, ngồi chết bỏ từ 5 giờ chiều đến sáng, nhưng mà thầy chưa có nói rõ trong cái clip đó là cái người đó phải được thanh lọc nhẹ nhàng lắm thì ngồi như vậy á, lúc nó mới nhẹ, nó mới đi ra được. Rồi á, bạn đạo đó mới không biết, thì tới năm 92 đó thì xuất hiện trở lại, nói tại sao con ngồi 6-7 tiếng con bị đau đầu. Thì thầy nói tại con ép quá, con ép xác quá, thì đâm ra cái xác nó chưa có thanh lọc á, nó bị trì kéo nhiều quá đó, thì nó nghĩ lung tung xà bèn hết, nó nghĩ tùm lum tùm la hết. Thì đến năm 97-98 thì những người đó mất trí nhớ, cái lúc đó là bị xâm chiếm. Cho nên á, khi mình thiền á, mình phải biết cái thân của mình. Thầy nói mình ngồi khi mình nhẹ đó là cái đó đó, cái phần của mình nó là nó được giải tỏa rất là nhiều, mình không có được nghĩ lung tung, không có cái gì lung tung ở trong cái đầu mình hết, trong cái tâm mình không có được giữ cái gì hết, thì mình ngồi lúc đó nó nhẹ. Còn nếu mình không có nhẹ như một chư tiên, thầy nói như một ông tiên vậy đó, nhẹ nhàng thơi thới á, thì mình không có đi ra được, mình sẽ bị trì kéo. Mà mình bị trì kéo như vậy mà mình nghĩ lung tung á, mình nói mình sẽ đi lên bồng lai, mình đi lên đại định rồi đó, mình nghĩ lung tung như vậy á, thì cái khói khác nó dễ vô lắm. Cho nên cái bạn đạo đó cũng bị vào những cái năm 97-98 có xuất hiện trở lại, cũng cho bạn đạo thấy đó, đó là những cái mà mình không biết cái sức mình phải biết được cái sự thanh nhẹ của mình, phải giải cho mình. Cái đầu tiên là hy sinh tánh hư tật xấu, gột rửa như thầy nói hoài đó, cái đó quan trọng lắm, cái đó khó lắm. Cả một kiếp người á, muốn thay đổi một cái tánh của một con người á, như nãy thầy nói đó, cái tánh á, mình nuôi cái tánh mình nuôi cái tự ái mình đó, cái đó khó lắm, phải thay đổi nhiều lắm. Mình thấy sự thanh nhẹ đó là đã mừng lắm rồi, chứ mình đừng có nuôi những cái ảo tưởng lung tung đó, thì mình sẽ đi đúng cái con đường trật của mình thôi. Cái đường người ta chỉ nãy thầy có nói rõ ràng.
Thầy vô trong này ông thầy không nói hết, ông nói ông lót đường cho mình đi từ cái thế gian tới thiên đàng, thành ra những cái chuyện gì của cái giới nào cao hơn ông cũng nói hết. Mình nếu mà mình vô mình chỉ nghe sơ sơ đó, mình tưởng dễ. Mình tưởng cái pháp này chỉ cần ngồi suốt đêm là tự nhiên sẽ thành Phật, hay là đi tới những cái giới đó rất là dễ dàng không? Nhưng mà cái gì nó cũng phải đi từ từ, không có được nung nóng. Phải giải từng giai đoạn một. Cái bánh nó phải có bao nhiêu thì giờ nó mới chín, thì cũng phải đúng thời hạn nó mới chín, chứ không có thể mà dặn lửa lớn hơn cho nó chín lẹ hơn, nó khét bánh luôn.
Cho nên phải cẩn thận, mình thành thiền cũng vậy, mình không có cho nhiều quá tập niệm, mà mình không có điêu luyện cũng khó lắm, phải điêu luyện nhiều lắm và có cái chương trình rõ ràng.
Mà trước hết phải hiểu cái đường lối tu là như thế nào. Tu là phải làm cho nó thanh lọc, đi từ nhẹ, đi từ nặng tới nhẹ, phải đi thanh lọc từ từ. Mình thấy mỗi ngày mà mình thanh lọc được nhiều mà mình không có rước rác vô thêm á, là mình cũng vui lắm rồi.
Dạ, cái quan trọng là đừng có rước á. Chứ rước là nhiều lắm, tại vì mình nhìn tưởng là cái đó là được thì mình cứ rước thôi, là cứ rước vô hoài, rước cho mình rước cái sự vọng động á.
Mình đâu có thấy gì đâu, mình thấy rước vô cũng bình thường thôi, mình thấy cái chuyện đó mình đem vô đầu cũng là bình thường, nhưng mà nó chồng chất, nó thành rác hồi nào mình không hay.
Cho nên ông Phật ông nói cư trần bất nhiễm trần là vậy đó, không có rước. Khó lắm á nghe, cái phần tâm của cái chân tâm của mình là muốn cho nó trong sạch, nó không có dính một cái cát bụi nào hết, là phải lọc ghê gớm lắm.
Thì nó phải ngự lên chân tâm rồi, phải lên trung tâm bồ đầu ở trển luôn mà không có được xuống nữa.
Cho nên không hiểu đâu, nói tôi con mình cứ niệm Phật là cái điểm đó nó cứ nhịp hoài, là cái đó không có phải đâu. Cái người mà nói ra như vậy là không bao giờ có hết đó, tại ông Phật là ông không có nói. Cho nên phải luyện mình trước, cái đó khó lắm, phải luyện, điêu luyện, phải có cái hành khổ. Mà mình đời nhiều quá đó, cái lấn áp nhiều quá đó, tuần mình có bao nhiêu đâu, tuần mình phí biết bao nhiêu của ông trời. Dễ sợ lắm, mình tính lại, mình tính một cái ngày 24 tiếng mình làm gì, mình thấy liền mình phí của ông trời, ghê gớm lắm đó nha.
Nhưng mà rốt cuộc ông chỉ là chờ cái sự thức tâm của mình thôi, tự mình thấy cái đó là không cần thiết, mình mới bỏ được thôi. Rồi mình thức tâm rồi, mình đang năng sám hối rồi mình mới từ bỏ cái đó thôi, chứ ông đâu có làm gì hơn. Ông cũng phải để thời gian cho mình thức tâm. Mà nếu mà mình phí thời gian nhiều quá thì cũng uổng.
Trời, em xin tạm dừng ở đây. Anh Bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Tuần này chúng ta sẽ học bài thành tựu. Thành tựu quy nguyên diền mối trong thành tựu, giải quyết chân hành tự đạt ưu, thành thật chính mình, năng tự đạt, thâm tình tự đạt, chẳng còn mưu. Lương Sĩ Hằng. Thì ở đây thầy nói chữ thành tựu. Thành tựu thì đời nó cũng có, nhưng mà cái thành tựu này thầy xài nó không có, thầy giảng thì thầy không có xài nhiều, nhưng mà ở trong mục B8 á, thì thầy xài nhiều lắm. Thầy xài chữ thành tựu nhiều lắm. Rồi không biết các bạn đạo có muốn đóng góp gì cái chữ thành tựu này chút không, để mở mic cho các bạn đạo đóng góp. Thành tựu có nghĩa là cái gì? Bây giờ để nếu các bạn đạo không đóng góp thì để coi trong cái mục B8 thầy xài cái này như thế nào nha. Thành tựu nè, thầy nói nè, Phật tiên thành tựu cũng từ người, học khổ tiến thân ý vẫn tươi, tâm đạo vui cười không mến tiếc, hành thông khai triển óc tâm tươi. Thì Phật tiên thành tựu là Phật tiên mà thành đạt á, là cũng là để trở thành Phật tiên á, là cũng là từ người, đó là cũng là một sự thành đạt không. Còn cái một câu hỏi khác á, thì trả lời muốn có Mâu Ni Châu thì phải làm sao, trả lời đáp thưa muốn có Mâu Ni Châu thì phải chuyên cần hành pháp đứng đắn, sớm giải nghiệp tâm thì Mâu Ni Châu sẽ xuất hiện. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy, cứ hướng về tâm Phật tự động nó sẽ giải mê phá chấp, tức là giải nghiệp tâm, Mâu Ni Châu sẽ thành tựu. Thì ở đây cái chữ thành tựu này nó sẽ kết tụ, nó thành tựu, nó kết thành cái Mâu Ni Châu rồi, nó thành tựu là kêu bằng kết thành cái Mâu Ni Châu rồi đó. Như là nãy là thành đạt, bây giờ tới kết thành ha. Còn ở đây dục do đâu mà có? Thưa dục do nguyên lý thành tựu của trực khí hình thành, quy hội thành diền mối, tình yêu ở nhân gian tạo ra ích kỷ và ác ý, tưởng lầm là mình đã đạt thành. Đó, ở đây là cái nguyên lý thành tựu. Là cái nguyên lý nào mà nó thành tựu ra, nó đưa ra cái dục, là nó nằm ở trong cái nguyên lý thành tựu của trực khí, là cái sự kết tụ của trực khí. Cái thành tựu nó có cái ý nghĩa đó ha. Rồi cái này nữa là vía hồn thành tựu, duyên tương ngộ, là vía hồn mà khi mà nó đạt được cái duyên tương ngộ đó thì cũng nó đạt thành đó, đạt thành duyên tương ngộ. Rồi, cái đó là những một trong những cái ý nghĩa của chữ thành tựu. Rồi nó còn nhiều lắm, nhưng mà nói bao nhiêu đó để cho các bạn có cái khái niệm là đạt tới một kết quả gì, thành tựu, kết tụ thành một cái gì mà mình mong muốn, mình đạt tới một cái gì đó kêu là thành tựu. Rồi cái câu câu đầu thầy nói, câu đầu thầy nói quy nguyên diền mối trong thành tựu, thì theo các bạn quy nguyên diền mối là có nghĩa là cái gì? Quy nguyên diền mối thì ở trong mục P8 cũng thầy cũng xài rất là nhiều. Quy nguyên diền mối, giờ đọc ha. Hỏi quy nguyên diền mối là quy nguyên làm sao? Đáp: thưa, quy nguyên diền mối là làm người có thể chứng minh rất rõ rệt là phần hồn đã đến từ không giới rồi sẽ ra đi về với hai bàn tay không. Suốt cuộc đời ai ai cũng sống trong khổ, trong sự bất minh hồn và vía cho đến giờ ra đi, tùy theo luật nhân quả mà hành. Đó thì cái đây thầy nói quy nguyên diền mối là mình biết mình từ không giới tới là mình sẽ trở về không, cho nên quy nguyên diền mối là mình phải trở về với không giới, cái định nghĩa thứ nhất. Hỏi quy nguyên diền mối là quy làm sao? Đáp: thưa, quy nguyên diền mối là trở về với thực chất của chính mình, giải tất cả những sự vá víu trong nội tâm, dứt khoát vũ kiến. Đó là cái định nghĩa thứ nhì, là phải trở về với thực chất của chính mình. Mà cái thực chất của chính mình là cái vốn căn bản của mình là cái thanh tịnh, tha thứ và thương yêu là cái gốc của mình, là cái thực chất của mình, cái định nghĩa thứ nhì. Cái thứ ba, thầy hỏi quy nguyên diện mối là quy nguyên làm sao? Đáp: thưa, quy nguyên diền mối là luồng điển trung tâm bộ đầu hội nhập với thanh quang, tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp cho tới bây giờ, tự ăn năn sám hối, dốc lòng tu tiến. Định nghĩa này thầy nói là cái luồng điển từ trung tâm bộ đầu mình mà hội nhập được với thanh quang á, là lúc đó nó cũng nhẹ nhàng lắm rồi. Tự nhiên hiểu được mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp cho tới bây giờ, nghĩa là thấy hết mấy cái kiếp của mình luôn á. Lúc đó tự ăn năn sám hối, giúp lòng tu tiến, là tu đến cái trình độ mà quy nguyên cái được cái diền mối ngay trung tâm bộ đầu mà hội nhập với thanh quang là nó cũng là cao lắm rồi. Đây thầy có nói là quy nguyên diền mối rõ muôn bề, là lúc đó hiểu hết mọi sự việc kêu bằng quy nguyên diền mối rõ muôn bề. Rồi cái quy nguyên diền mối cuối cùng của mình đó là khai thông chẳng có gieo phiền muộn, thức giác minh tâm chẳng có phiền, quyển chuyển thâm tình trong thức giác, quy nguyên diền mối tự về nguồn, là khi mà mình trở về với cái nguồn cội của mình á, cái cuối cùng á là cái đó là cũng là quy nguyên diền mối. Quy nguyên diền mối trong thành tựu, nên là khi mà mình nói quy nguyên diền mối trong thành tựu, mà muốn có cái sự thành tựu là nó đòi hỏi, cũng như nãy giờ mình nghe đó, là nó phải khổ hạnh, khổ hành, và nó cả một cái kỳ công, mình mới đi tới cái sự thành tựu được, mình mới đi tới cái kết quả, mình mới đi tới cái thành công, mình mới đi tới cái kết tựu được. Là mình muốn quy nguyên diền mối là mình phải thực hành dữ lắm nó mới đạt tới cái nãy, mấy cái mà, mấy điều mà nãy mình nói từ thấp tới cao đó. Giải quyết chân hành tự đạt ưu, à, giải quyết chân hành, chứ cái chữ chân hành này có ý nghĩa gì? Chân hành này có ý nghĩa gì? Cái gì gọi là chân hành? Thì ở đây thầy nói có câu thầy hỏi ý chân hành là sao? Đáp: thưa, ý chân hành là lúc nào ý tưởng đến giải thoát, hướng về xứ Phật, quán thông nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không, thì từ quan của chân tâm mới bộc khởi, ý lực thanh nhẹ, cảm thức đạo mùi càng ngày càng lớn rộng, ổn định thì không còn dính dấp tới tiền tài danh vọng nữa, trược khí và sự mê lầm không có cơ hội phá vỡ chân tâm. Một lòng một dạ khai thác chân lý của chính mình, liên hệ với trời Phật, vui trong thanh tịnh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, ý lực giải tỏa mọi sự nan giải của chân tâm, không bị sự lôi cuốn của hồng trần, xác thân thanh nhẹ, lúc nào cũng vô tư, nền tảng từ bi sống dậy, nuôi dưỡng sự thương yêu và tận độ. Thì đây là cái ý chân hành, nếu mà mình dùng cái ý mà chân hành là cao lắm rồi. Thì cái lúc đó ở đây thầy nói ý tưởng tới lúc nào cũng giải thoát và hướng về sứ Phật, quán thông nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩa là niệm Phật dữ lắm rồi mới quán thông được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, hiểu rõ mình hết rồi, cảm thức mỗi cũng về không, là thấy rõ hết, là cái trở về được cái không giới rồi, cũng như là quy nguyên diện mối nãy đó. Thì từ quan chân tâm mới bộc khởi, thì lúc đó nó phát quang rồi đó. Ý lực thanh nhẹ, cảm thức đạo mùi càng ngày càng lớn động, ổn định không còn dính dấp tới tiền tài danh vọng, là nó không có lôi cuốn mình được. Trực khí và sự mê lầm không có cơ hội phá vỡ chân tâm của mình được. Là cư trần bắt nhiễm trần rồi đó. Cư trần mà bắt nhiễm trần nó không có kéo mình xuống đó được. Thành ra cái ý chân hành đó là cũng là cao rồi. Không? Rồi ở đây, hỏi tại sao cần đảnh lễ Phật? Đáp, thưa, cần đảnh lễ Phật tức là ý niệm thoát tục về nơi thanh nhẹ, nhiên hậu mới có cơ hội đảnh lễ Phật. Kể quy nguyên thanh tịnh mới chân hành, đảnh lễ hòa tan, chung ý chí, thoát tục, hành thông, điển giới trùy, từ bi phát triển, chẳng còn thi. Ở đây mình muốn quy nguyên cái mình trở về với cái thanh tịnh mới là chân hành. Để lúc nào mình cũng phải ý niệm thoát tục thanh về nơi thanh nhẹ, đảnh lễ Phật, lúc nào mình cũng tưởng tới cái sứ Phật, là mình trở về với cái sự thanh tịnh của mình, nó mới gọi là chân hành. Còn hành như mình là mình đang thực hành thôi, chứ mình chưa có thể gọi là chân hành được. Ở đây có một cái bài kệ thầy nói mất đi thanh tịnh thiếu chân hành. Mình chân hành là mình phải thanh tịnh. Ở đây có một cái câu nữa thầy nói bình tâm thanh tịnh trí chân hành. Phải giữ cái sự bình tâm thanh tịnh, cái trí mình mới chân hành được. Ở đây thêm một cái nữa thầy nói lui về thực chất tự chân hành. Là cũng như nãy quy về quyền mối, diền mối là cũng là trở về với thực chất của mình đó, mới là chân hành. Mình ra cái chữ chân hành này nó cũng cao lắm. Đường đạo chân hành không gián đoạn. Thì cái đường đạo mà đi tới cái chân hành đó là nó liên tục, lúc nào cũng thanh thoát, tự tu, tự xét tâm. Quy nguyên diền mối tự chân hành. Hai cái nó cũng đi chung với nhau. Quy nguyên diền mối tự chân hành, tới đó mới gọi là chân hành được. Thì cái chân hành nói chung là nó cũng dính tới cái quy nguyên diền mối, nó cũng cao. Tự đạt ưu, giải quyết chân hành, tự đạt ưu, giải quyết hết những cái chuyện khó khăn mà để mình đạt tới cái chân hành đó, thì lúc đó mình mới đạt tới ưu, là đạt những cái gì mà tốt đẹp nhất, cái kêu là đạt ưu, xuất sắc nhất, kêu là đạt ưu. Thành thật chính mình, năng tự đạt. Tại sao cái sự thành thật này nó quan trọng trong con đường tu của mình vậy? Các bạn có ai muốn trả lời không? Tại sao cái thành thật đó nó quan trọng trong con đường tu của mình dữ vậy? Ở đây thầy có nói cái thành thật đó. Thầy nói cái thành thật là cái trật tự của thật thà có hữu ích gì cho người tu không? Đáp, thưa, thật thà là trật tự của càn khôn vũ trụ. Kể quy nguyên diền mối rõ tâm thân, thức giác chân tu chuyển tối cầm, tạo loạn không thông đường bế tắc, thật thà chất phát tự mình phân. Nghĩa là cái thật thà là cái trật tự của càn khôn vũ trụ, mà mình muốn tu quy nguyên diền mối để hòa nhập với càn khôn vũ trụ á, thì mình phải học trước hết là mình phải học cái thật thà. thì lúc đó quy nguyên diền mối thì mình mới rõ được cái tâm thân của mình. Nên cái sự thật thà nó quan rất là quan trọng trên cái đường tu của mình, tại vì cái đó là cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Rồi thâm tình tự đạt chẳng còn mưu. Thâm tình ở đây nó thể hiện như thế nào? Thế nào gọi là thâm tình? Thì câu hỏi thứ nhất là thâm tình xuất phát từ đâu? Đáp thưa, thâm tình xuất phát từ nơi hội tụ tâm linh bộ đầu. Nghĩa là nó cũng phải dời về cái trung tâm bộ đầu mới có cái sự thâm tình. Thâm tình thể hiện trong lúc nào? Thưa, thâm tình thể hiện trong lúc tái hợp. Lúc gặp nhau nó mới thể hiện được cái sự thâm tình. Chuyện thâm tình là chuyện gì? Thưa, tình cờ tái ngộ chuyện thâm tình, nhắc nhở lẫn nhau những câu chuyện xa xưa từ kiếp này cho đến kiếp trước, đầy hứa hẹn ở tương lai. Thâm tình diễn giải thức tâm linh quá khứ tương lai cũng chính mình, tiến hóa vô cùng không giấy động, càng khôn quy một rõ thân mình. Thì cái thâm tình được là cái chuyện mà tái ngộ, cái chuyện thâm tình là nhắc nhở cho nhau những chuyện xa xưa từ kiếp này cho đến kiếp trước, là cũng có thể nói là hồn vía mà gặp nhau là cũng là một cái chuyện thâm tình đó, bị xa cách lâu năm quá rồi đó, cách nhau có một gang một tấc mà không có gặp được, mà khi mà hồn vía gặp nhau lại thì nhắc nhở cho nhau chuyện xa xưa từ kiếp này cho tới kiếp trước. Rồi nói về thâm tình bạn đạo, nó thâm tình bạn đạo do đâu hình thành? Thưa, thâm tình bạn đạo do hành giả đồng hành tương ứng hình thành tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, kể tình thâm phát triển trước như sau: cấu kết thương yêu giải tự giải sầu, quý mến thâm tình trong thức giác, bình tâm học hỏi tự về mau. Rồi cái cuối cùng muốn cho bạn đạo nghe là hỏi thâm tình phát triển giữa trời và đất nằm ở đâu? Đáp, thưa, thâm tình phát triển giữa trời và đất nằm ở trung tâm bộ đầu, điển tâm cảm thức thanh nhẹ và hóa giải nghiệp lực của nội tâm. Đó, nên tốt cuộc nó cũng là nguyên về cái trước hết là về cái trung tâm bộ đầu, sau đó nó đi cao hơn nữa, tình thâm giữa bạn đạo, tình thâm giữa hồn vía, tình thâm giữa trời và đất. Và mình cái cá chót này thầy nói quy nguyên chân lý rõ thâm tình, mình phải trở về với chân lý mình mới rõ được cái thâm tình. Rồi ở đây thầy nói thâm tình tự đạt chẳng còn mưu. Khi mà mình đạt được cái thâm tình rồi đó, mình đạt được, mình trở về với được cái thâm tình giữa của mình và của hồn vía và của trời đất rồi đó, thì mình không còn tính toán nữa. Mình thanh nhẹ quá rồi, đâu còn mưu tính làm gì, tất cả là ông trời đã sắp đặt, mình chỉ còn trở về cái sự thanh nhẹ mà lo tu thôi, chứ còn đâu còn mưu tính tham lam gì ở thế gian nữa. Không biết Eli có gì thêm không?
Dạ con có clip của thành tựu về Moni Châu thôi ha? À, mình nghe chút tính xíu thôi ha, rồi mình kết thúc. Có cái thâm tình mà đồng đạo anh Bảo có nói không?
Có tinh tình okay. Bạn đạo,
bạn đạo khác còn bạn đồng đạo nữa nha, có cái đồng đạo nữa. Bạn đạo thì nó gặp nhau nó quý mến đó, thầy nói đó, được đồng
tình thương.
Nó có một cái hồi tuần rồi mình có nói á, là cùng chung cái chí hướng, cùng chung một cái ý chí đó, một ý chí giải thoát, thì nó sẽ có những cái thâm tình đó, nó giao cảm với nhau. Còn đối với đồng đạo thì có nghĩa là trong các cái buổi họp mặt nè, mấy cái buổi mà phát sóng chung đại hội rồi đó, nó phải có nói về thâm tình đồng đạo á. Mà đối với cái người chân tu á thì cái đó nó sẽ đi tới cái sự thanh nhẹ nhiều hơn. Còn trong đó có một người mà như kỳ rồi mình có nghe cái cộng tu á, một người mà không có cùng cái ý chí với mình, mà cái không có đồng một cái ý chí hướng thượng như vậy rất là khó, nó sẽ chì kéo, nó làm cho những người khác bị kéo theo,
làm nặng liền cái bầu không khí mà.
Nếu mà thanh nhẹ hết thì nó khác, còn nó có một cái nặng thì nó kéo những cái khác theo. Nếu mà những cái khác nhẹ hơn thì nó sẽ kéo lên, còn nếu nó không đủ thì nó sẽ kéo xuống. Cái luật vậy thôi. Bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa ông Tám, hỏi bất cứ lúc nào thấy phóng ra một điểm thật sáng bằng hột cát xẹt qua lại không kiểm soát được. Đó là gì? Làm sao kiểm soát được?
Vì cái đó là cái Moni Châu nó chưa thành tựu ngay trung tâm chân mạng. Nếu mà nó thành tựu trong trong tim chân mày thì nó đi ra cũng như một cái quả trứng vịt xuất ra. Vì cái công mình chưa đạt được. Phải làm nhiều hơn, phải thanh tịnh nhiều hơn, phải tham thiền nhiều hơn. Trong đêm rảnh để làm gì? Trong đêm rảnh là đêm của chúng ta. Chúng ta phải tham thiền, tự thức, mà trở lại với chân giác. Mới thấy vũ trụ là ta là vũ trụ, còn gì mà e lệ không hành.
Tại vì em tắt cái tiếng nên em mới chỉ được cái lúc mà thầy nói, thấy không, cái phần của ông thầy ấy, nó ẩn lên đó.
Mày thấy cái hình nó nhỏ không biết là sao.
Sao nhỏ, bự lắm mà.
Bên máy em dùm cái nhỏ xíu không biết là sao.
Khổ quá hả?
Rồi. Bây giờ còn mấy câu hỏi nữa.
Dạ, cũng còn vài câu hỏi cho mình kết thúc anh Bảo ha.
Ừ.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo ha. Cái câu này nói được anh Bảo. Hư cảnh. Hư cảnh là cái gì?
Hư cảnh là cảnh giả.
Đúng rồi. Cái đó chỉ có là cái hư cảnh là cái cảnh giả trong cái bản thể mình thôi. Nhiều khi mình thấy mình đi giống như mình đi trên núi non hay mình bay hay những cái đó là những cái hư cảnh thôi ha.
Ừ.
Dù mình đi tới cái chỗ nào mình thấy nước không, thấy nước trong xanh như vậy.
Em mới nói là tề luân hư cảnh là vậy á.
Nó là nằm ở ngay cái rúng, ví dụ vậy.
Cảnh là những cái cảnh mà nó cái từ cái rúng mình nó phát ra những cảnh giả không, mình không có thấy lại được lần thứ nhì đâu. Còn cái cảnh thiệt á, mình đi tới đó rồi ngày hôm sau mình đi tới mình gặp lại cái cảnh đó thiệt. Cái này là thiệt. Còn cảnh giả chỉ thấy lần thôi mà nó không có đúng với sự thật. Do cái phía nó biến dạng. Cho mình thấy cái cảnh đó mà thật ra không phải.
Hồi nãy em cũng nghe clip ở bên Dũng Chí á, thì thầy cũng có nói người nằm xuất ra vẫn là xuất, nhưng mà xuất đó đi ra rồi đi trở về quay trở lại thêm nữa nha. Xuất nằm vẫn xuất nha.
Uh-huh.
Dạ, tại có những người ta ở đạo khác, ta qua đến bảo người ta luyện theo cái kiểu khác, giống như hồi nãy ông Công Minh Thiền Sư đã làm Tư hồi xưa, ông xuất theo cái kiểu mà đi chỗ cái ai nhi chỗ cái rúng đó. Và sau đó ông Tư ông thấy gì, ông phát hiện ra là ông lượm được cái pháp. Ha, ông lượm được cái pháp để ông chuyển ông đi từ cái chỗ trung tâm chân mày. Còn ông thầy mình là lặn lội tìm pháp nha. Ông thầy nói khác nha. Ông thầy nói tôi lặn lội tìm pháp.
Lặn ở đâu?
Nà, tại sao ông lặn lội? Ông đi từ giờ lớn ra cao mà. Ông phải được cái điển của Quán Công chuyển đi, ông mới đi lặn lội mỗi ngày mà. Lặn lội đi tìm thầy đó.
Không phải ráng lại nghe đi bao nhiêu cây số lại nghe vài câu rồi đi về. Không phải được nghe như mình mà bấm nút là nghe phải không?
Dạ. Yeah.
Vậy là mình sướng không thầy nhiều quá rồi.
Trời ông trời, bởi vì nãy em có nói ông trời ông cho cái sự văn minh của mình nhiều lắm, cho nên mình có thể tìm hiểu một cách rất là đơn giản, rất là nhanh.
Hả?
Nhanh hơn ngày xưa nhiều lắm.
Mình sướng không? Ông thầy của mình nhiều quá, hồi xưa ông phải lặn lội đi bao nhiêu cây số từ Chợ Lớn tới Đa Cao nghe đứng ở ngoài nghe có mấy câu rồi. Hả?
Mà phải được vô mới dám vô nghe. Tại vì trong nhà con của ông Tư, mấy người con đó thì sợ là ông thầy vô lợi dụng. Tại ông thầy ông lớn tuổi đó.
Ừ.
Cho nên ông thầy em nói chờ tới khi nào ông Tư ngoắc mới dám vô đó nghe. Tội lắm á. Và ông thầy cũng nhắc lại là ông thầy là tới 16, 17 tuổi mới vô Sài Gòn. Như vậy là ông học tiếng Tây á, là ông học bên ở Đà Nẵng, ở Quy Nhơn chứ không phải học ở trong Sài Gòn.
Yeah.
Dạ em có nghe lại thì em thấy không phải học Sài Gòn, học ở ngoài Đà Nẵng á.
Quy Nhơn.
Yeah. Quy Nhơn. Cho nên ông nói ông lặn lội tìm pháp. Ông đi từ Quy Nhơn vô Sài Gòn, ông lập nghiệp phải không? Từ nhỏ xíu có 16, 17 tuổi mà ra làm phiên dịch, làm má chính vậy đó. Ngày xưa có má chính đó. Và phải kiếm tiền tự mình tự lập, dễ sợ không? Rồi đi tìm ông thầy ha, tìm ra ông Tư đó. Là có nghĩa ông phải lặn lội tìm pháp. Chứ ông đâu có thể nào mà ông biết được. Nếu ông ở Quy Nhơn, ông không thể nào ông biết ông Tư được hết. Thấy dễ sợ không?
Đặt sự sắp đặt của bề trên phải không?
Sắp đặt ghê gớm không?
Đúng duyên, đúng lúc, đúng thời.
Nha. Đi vô 16 tuổi mà tới thì 30 mấy tuổi mới gặp ông Tư á. Sắp đặt ghê gớm à.
Đúng đó là đúng lúc rồi đó.
Nha. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói thiền trong thức? À, bây giờ mình nói thiền trong thức là cái gì? Theo anh Bảo nếu mình không nghe bằng.
Thiền trong thức. Vì cái không phải là mình xếp bằng ngồi thiền, cái đó là mình thiền cái thân pháp rồi, còn cái thức mình thiền đó là lúc nào mình cũng định hết trơn. Là mình thiền đúng. Thiền là để làm gì? Thiền là để đi tới ổn định, đi tới nhập định. Mà mình thiền trong thức á, là lúc đó là mấy người đã đạt tới cái phải đạt tới, chứ không phải mình muốn thiền trong thức là mình thiền nha.
Dạ yeah, đúng rồi, cái đó đúng đó.
Mình phải đạt tới cái sự thanh nhẹ mà lúc nào cái tâm mình cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, lúc nào cái tâm mình cũng thanh nhẹ mà hòa nhập với cái cõi bên trên hết trơn á, là lúc đó mình nhập định rồi. Lúc nào mình cũng nhập định, cái tâm mình không có động. Bây giờ mình có đi đứng nằm ngồi, cái tâm mình nó cũng có động, tại mình định rồi.
Rồi bây giờ mình nghe ha.
Dạ, dạ thưa ông Tám. Dạ, nếu mà một người mà muốn bước chân vào thiên đàng thì người đó có cần thiền hay không?
Luôn luôn chúng ta có nhiều người đã nhiều năm, nhiều kiếp đã tu, họ đã thiền từ nhiều kiếp, nhưng mà họ có cái nhiệm vụ luân hồi lại thế gian, họ cũng vẫn bước vô thiên đàng trong cái thanh tịnh của họ. Nếu họ đạt được thanh tịnh, có thiền này là một phương tiện để đạt tới thanh tịnh. Nó chỉ một giai đoạn mà thôi. Khi mà đi được rồi thôi, chứ đâu có cần thiền ở trong thể nữa, nhưng mà thiền ở trong thức. Cho nên những người mà đã thiền nhiều năm và đã tu nhiều kiếp, họ luân hồi lại thế, họ vẫn đi được. Nhưng mà họ còn khao khát những cái giới họ sẽ đi xa hơn nữa, và đi tới vô cùng đại định, thì cái thức họ sẽ tiến triển đi lên. Mà họ để tránh những cái trần trược tại thế có xâm chiếm, thì họ phải nghe được cái pháp thiền, họ tới là học, và họ sẽ thực hiện đúng đắn hơn, và để lấy cái thể xác làm cái cũng như cuốn kinh vô tự mà để dẫn tiến những người kế tiếp thôi. Chứ còn cái thức họ vẫn đi, họ vẫn nhập thiên đàng, vẫn xuống địa ngục, vẫn đi cùng cùng khắp thế giới, nhưng mà họ nào giờ họ chưa thiền nói kiếp này, nhưng mà kiếp trước họ đã thiền. Cho nên mỗi cái linh căn đều khác nhau. Còn cái khi mà họ hiểu cái phương pháp này có thể hóa độ và đơn giản cho mọi nơi mọi giới, thì họ thực hiện để làm cái kiểu mẫu và dẫn dắt những người.
Rồi anh Ba nói nha.
Ừ, thì cái đó thì những người đã tu nhiều kiếp rồi xuống đây, họ có cái nhiệm vụ thì họ đã đi được rồi. Thành ra nếu mà họ thiền chỉ mượn cái pháp thiền mà dùng cái thân pháp này để làm kiểu mẫu để dẫn dắt với mấy người khác thôi, chứ họ đi được rồi. Thành ra họ thiền trong cái thức của họ, thanh tịnh trong cái thức của họ.
Bây giờ lấy ví dụ cụ thể ông Tư đó. Ông Tư ông đi học của ông Cao Minh Thiền Sư là ông xuất bằng cái A Nhi, nhưng mà khi mà ông phát hiện á, là tại ông người tu nhiều kiếp mà khi đó ông tu ra, ông xuất ra chân mài là bắt đầu ông đi chơi. Ông đi chơi mấy năm, ông thầy nói ông Tư là mất mấy năm, sau đó bắt đầu ông đi lên tới Bồng Lai là bắt đầu ông đi học đạo đó. Là ông Tư đó là một cái mẫu dễ biết nhất, là ông tu nhiều kiếp, cho nên ông vô cái là ông từ cái chỗ A Nhi là ông bắt đầu ông đi rất là nhanh, nó có mấy tháng là ông đi ra xuất ra rồi. Thì đó đó, cái cách của ông Tư, thức của ông Tư đó là ông thanh tịnh lắm, cho nên ông đi xuống đi lên ông làm dễ thương lắm. Ông vô sáng 8 giờ ông ngồi cái ông sức đi luôn với ông thầy vậy đó, và ông đi đó là ông đi 15 phút ông quay về vậy đó. Ông đi rất là dễ dàng, đi ban ngày ban đêm ông đi cỡ nào ông cũng đi được hết. Ông nhẹ vậy mà ông đâu phải tuổi trẻ, ông lớn tuổi lắm á, ông tu rất là lớn tuổi nha, có gia đình đầy đủ rồi đó, rồi mới tu á, mới là thành á. Không nghe anh bảo tắt tiếng rồi.
Có 8 đứa con mới tu hả?
Dạ, ổng có gia đình đầy đủ rồi, ổng tu ổng vẫn xuất được là tại vì ổng đã được tu rất là nhiều kiếp. Nhưng mà ổng đi rồi đó, ổng lên trên đó ổng học đạo rõ ràng. Ổng phải nói là cái chữ học đạo rất là rõ ràng từ Đức Phật. Ổng mới quay trở về, ổng mới nói cho chúng sanh nghe. Cho nên nãy thầy có nói đó, đem xuống dưới để làm một cái kiểu mẫu dẫn dắt những người kế tiếp mà thôi. Có nghĩa là người ta đã thành Phật rồi, người ta mới quay trở về, người ta quá độ chúng sanh, có nghĩa là người ta giúp chúng sanh. Nhưng mà ổng không có cái nhiệm vụ như ông thầy, ổng khác ông thầy chút xíu.
Nhiệm vụ khác.
Ông vụ ông khác, ông viết là những cuốn sách cho đời là vậy đó.
Nhiệm vụ của ông là đem pháp, còn ông thầy là truyền pháp.
Đó, những cuốn sách của ông để lại là giá trị lắm, đâu có ai người thường mà viết được. Còn có những người ở kiếp này họ cũng có xuất được, họ xuất rất là dễ dàng, cũng mà cái xuất đó đó cũng có những người xuất nhẹ nha. Ông thầy nói như ông Văn Thông vậy đó, ông xuất cũng nhẹ lắm, ông đi ông biết hết luôn á. Ông cũng tu nhiều kiếp lắm, ông đi rồi ông tự động ông sinh, ông chết ông đi luôn á. Thì đó là những người mà đã có tu nhiều kiếp và họ, cái ông đó là ông tu thật sự, tại vì ông không có nói, ông chỉ nói ông thầy nghe là ông muốn không muốn xin gia hạn, không muốn triển hạn nữa để ông đi luôn. Còn có những người mà đi mà cũng có, người ta cũng có cái xuất ra, nhưng mà có thể kiếp trước người ta làm gì đó, hoặc là trong cái kiếp này họ cũng đi theo đồng bóng, họ cũng đi xuất nữa. Họ đi theo những cái đạo của họ, họ cũng xuất ra được, nhưng mà họ xuất được cái sự dẫn dắt của thần thánh, ví dụ hoặc là những cái khối thiêng liêng họ dẫn dắt họ đi. Thì họ có những cái ở cái trình độ của họ, thì họ hiểu theo cái trình độ của họ, thì họ về họ cũng muốn giúp, cái tâm họ muốn giúp, nhưng mà ở cái trình độ của họ mà thôi, chứ không phải như một ông Phật. Ông Phật có cái sự khác nhau rõ ràng, mình thấy rõ ràng là cái chân lý của ông đem xuống là mình nghe, là mình hiểu được, mình cảm giác là mình phải đi theo. Còn có những cái đạo khác, hoặc là có những người khác là đi nói thôi, nói cho ta nghe để cho nhiều người ta biết thôi, thì cái đó khác nữa. Cho nên cái trình độ của mỗi người nó mỗi khác, xuất ra thì cũng có tùy theo cái trình độ ha. Chứ không phải ai cũng xuất giống nhau. Và người ta có tu, và người ta tu á, thì có cái nhiệm vụ họ quay trở lại, họ dẫn dắt những người kế tiếp. Còn có những người mà tu mà đi chơi mà nói lung tung á, thì cái đó là cái chuyện khác nữa, không phải cái chuyện của mình. Mình chỉ biết là cái người nào đem cái kiểu mẫu cho mình để mà mình học tưởng cái chân lý đó, đó là cái mà dẫn dắt đúng đường. Còn có những cái chuyện mà nói lung tung á, là cái chuyện mình nghe chơi cho vui thôi, chứ không phải mình để bận tâm ha. Mình đừng có để tâm những cái người đó, tại họ nói theo cái trình độ của họ thôi. Có thể họ gặp Phật, họ gặp cái gì đó là cái chuyện của họ. Còn mình nè, mình sửa của mình được chưa, mình thấy được cái gì trong cái bản thể của mình, có cái sự tiến triển trong cái hành hương của mình, chứ không phải là coi cái thằng đó nó thấy cái gì, coi cái cô đó thấy cái gì. Không phải cái chuyện của mình. Câu tiếp theo, thực hiện đại nguyện. Cái câu này cũng hay lắm. Cái đại nguyện này đó nghe, nói trước là một cái đề tài, và sau này mình sẽ nhắc lại cái gì. Bây giờ mình bảo nghe trước ha, rồi sau mình sẽ nói thêm về cái vấn đề đại nguyện này.
Nhiều chuyện lắm à.
Nhiều chuyện lắm á nghe, một cái đề tài đó.
Chính các bạn vô.
Dạ, bữa trước con đọc cái quyển mà nói về địa ngục du ký. Dạ thưa, con đọc cái quyển đó thì con thấy quyển thuốc dữ lắm. Nhưng mà sao con có một điều thắc mắc, rồi con có nói chuyện với cô Thuyền thì cô giải thích cho con. Cô nói thầy giải thích, nhưng mà bữa nay con muốn hỏi lại để thầy giải thích lớn thêm cho các anh em chị em đều rõ. Ở trong địa ngục du ký đó thì thấy những người mà làm cái tội ở trên thế gian này đó, xuống dưới thì bị tra khảo đánh đập, rồi tới cái xong cái trả lên rồi cái tội đó thì được đi đầu thai. Thì khi đầu thai rồi thì lên trên là quên hết. Thì con thấy bị như vậy cho nên nhiều người đầu thai lại thế gian là cũng phạm tội lại nữa. Thành con thấy nếu như thưa Thượng Đế mà thương xót chúng sanh á, thì phải để cho người ta nhớ lại cái đó cho người ta phẩm, chứ để cái phạm tội lại hoài. Thưa thầy giải thích gì?
Cho nên con thú, con bò, con trâu phải đánh nó mới đi. Người hung hăng phải có chiến tranh trị. Thấy chưa? Còn các tôn giáo, những người mà bị đau đớn rồi và ở dưới địa ngục mà được nghe qua Quan Âm thuyết giảng, được nghe qua những vị lãnh đạo tinh thần ở thánh giới cũng như bên Thiên Chúa cũng giáo dục để tiến hóa. Và cái đại nguyện của người, cho nên tới mảnh đất phù sanh này Thượng Đế đã ban tất cả tôn giáo xuất hiện. Và để người nào thích cái nào là cái đại nguyện của họ thích hợp, họ về cái đó để mà họ tu. Nhưng mà họ còn không thức giác nữa, họ sẽ phải đụng độ trong một trận chiến nguy hiểm. Cũng như hiện tại trong nội tâm của mọi người không ổn thì những đinh phải gây gỗ, ngay trong gia đình cũng vậy. Cho nó có những bài học sắp đặt, Thượng Đế đã sắp đặt hết rồi, nó thức tâm, nó ăn năn hối cải. Nên nhiều khi mình xuất ngôn bất chánh, rồi nằm đêm mình cũng ăn năn và sửa và hướng cho lòng về. Cái đó là Thượng Đế đã cho chúng ta trù trì trong cái tiểu thiên địa này, giới hạn chứ không phải vô giới hạn. Chúng ta đã bị giam trong cái tiểu thiên địa này, bị giới hạn, không có được tự do đâu mà đến đây quên, không quên được. Nếu quên rồi sẽ gặp phải nghiệp thân, và từ nghiệp thân đó nó sẽ nhắc nhở và thức giác, rồi mới lần lượt đưa nó đến cái chỗ thích hợp để cho nó học, nó tù, nó tiến. Đó là thực hiện đại nguyện của chính nó mà thôi. Cho nên đừng có thấy rằng Thượng Đế không trật tự, Thượng Đế không lo lắng, lo đủ hết cho các con Ngài. Nhưng mà các con Ngài chỉ có quyền quên Ngài mà thôi, chứ Ngài không bao giờ có quyền quên các con Ngài. Vì Ngài tạo ra và Ngài muốn xây dựng cho nó tiến hóa, đi tới trọn lành và vững tiến, chứ không còn trì trệ nữa. Cho nên phải cho những bài học đau đớn như vậy để nó học, và cho nó thấy nó quên, nhưng mà thật sự là không quên. Chứ nếu nó quên thì cái đạo đức nó đâu có theo đạo này, theo đạo kia, theo đạo nọ, thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ. Đó là để thực hiện cái đại nguyện nó, rồi hoàn tất cái bài vở nó mới tiến hóa, là vậy. Cho nên phần hồn cái địa ngục du ký này của ông Tế Công đó là cũng khác gì bên pháp lý này, và cho người ta thấy rõ rằng cái phần hồn của mọi người là bất diệt. Vì cái hành hạ cắt mấy mà ăn năn sửa chữa rồi nó cũng hồi sinh, và nó cũng luân hồi lục đạo, hay là nó thăng hoa đi thẳng lên trên đó. Cho nên cái hồn của người là bất diệt, để chứng minh cho người thế gian rõ rằng hồn bất diệt, an tâm mà lo tu sửa để tiến hóa tới vô cùng, không nên trì trệ vì tham vọng và sự ngu xuẩn chậm trễ của mình, và đấu tranh bất chánh rồi giết người đó, rốt cuộc cũng giết luôn cả mình, thì đau khổ vô cùng. Cho nên đủ sách vở của Thượng Đế đã ban, đủ năng khí trong nội thức của mọi người đã có, cho nên phải dựa trong căn bản của mình mà để tiến. Cho nên cái pháp vô vi này lặp lại chắc tử, rồi các bạn thấy rằng tiền kiếp các bạn là thích hợp cái pháp nào sẽ đi ra cái pháp đó. Cho nên đừng có lo rằng 84.000 pháp môn mà không tìm được một pháp có trong đó, vì chúng ta chưa có trật tự, chúng ta chưa đi đúng thôi. Nếu mà đúng trình độ, đúng trật tự rồi, chúng ta đi tới dễ dãi và thích hợp, thấy sung sướng, nhẹ nhàng, hòa cảm, thực hiện cũng tình thương và đạo đức như các đạo pháp. 84.000 pháp môn nào cũng đi tới vô vi và sáng suốt. Các loại xe đang chạy ngoài đường, nơi xe nào cũng đi tới chỗ, tới cái mục đích của người chủ lái xe và quy định đó thôi.
Rồi, anh đã nói về thực hiện đại nguyện nha.
Hiện đại nguyện thì ai mà bị luân hồi trước khi mà lên trên này thì cũng phát một cái đại nguyện. Cũng như mấy cái con thú thì nó làm quá tội quá nhiều, muốn làm đại nguyện, muốn làm thân làm trâu bò trong vòng mấy kiếp để đền cái tội của mình. Cái đó là nói về mấy con thú, không còn nói về con người ta. Thì lên của đại nguyện là cái thắc mắc của bạn đạo này là hỏi tại sao mà không cho nhớ cho nó dễ. Thì lên trên đây quên hết rồi, cho ăn cháo lú quên hết rồi, đâu có nhớ đại nguyện của mình. Nhưng mà trong cái thâm tâm của mình nó cũng có ghi chép rồi. Có nhiều người nó nhẹ thì tự nhiên tới cái tuổi đó, tự nhiên cái duyên nó tới gặp, tự nhiên nó thích về đạo, cái đi vô con đường đạo một cách rất là nhẹ nhàng. Còn có nhiều người nặng hơn thì quên cái đại nguyện của mình, nhưng mà ông trời ông cũng sắp đặt những cái bài học đau đớn để cho mình hướng về con đường đó. Cái tự nhiên mình thích tâm, mình thích tìm đạo này đạo kia để mình tu. Hình ra luôn luôn cũng có sự giúp đỡ tùy theo trình độ và tùy theo cái sự tiến hóa của mỗi người. Hình ra có người nhớ một cách rất là nhẹ, nghĩa là sao tự nhiên lớn lên đi vô con đường tu mà đi lúc còn nhỏ thì rất là nhẹ nhàng, không có phải mà phải chịu mà nhồi quả rồi mới chịu tu. Còn có nhiều người phải trải qua cái cơn nhồi quả thì lúc đó mới đi tìm tu, mới nhớ tới cái đại nguyện của mình. Thì cái đó tùy theo cái trường hợp của mỗi người, thì ai xuống đây cũng có một cái đại nguyện hết, chứ không phải là không có, mà tại mình quên thôi. Mình không nhớ là mình hứa với ông Thượng Đế là cái gì.
Em nếu mà có ai nghe cái luân hồi du ký cũng có những cái đại nguyện ha, mấy con thú cũng vậy, cũng như con người trước khi lên á cũng được. Mình vừa hỏi cái muốn nói cái đại nguyện gì không thì có người nói con muốn cái này, con muốn cái kia vậy. Có người nói con muốn trở lại, con đi tu. Có người những cái đó, thì những cái đó nó đưa vô trong cái thức. Thì khi mà qua cái luân hồi rồi một ngày nào đó rồi cái chuyện tu nó cũng sẽ xảy ra. Có một cái bà đó đó, cái năm 1978 trước khi thầy đi qua đó, thì thầy kể lại đó, thầy nói là có cái bà đó đó, bà bệnh lắm, bà bệnh quá trời luôn, cái bà tới bà gặp thầy. Cái thiệt những cái năm đó là thầy không có được giảng đạo nha, thầy chỉ được chăm cứu thôi. Thì khi thầy chăm cứu thầy mới nói gì nè, ông thầy vừa chăm người nói, em nói bà đó không có bệnh gì hết, mà tại vì đó hồi xưa bà hứa bà đi tu mà bây giờ làm trật đường lấy chồng lấy con. Cái bà bật dậy, bật dậy và nói là thôi thôi tôi không cần nữa, tôi không cần chăm cứu nữa. Cái thầy nói khoan, để từ từ tôi chăm xong mới đi, để cho nghe hết đó. Thì bà này mới nói tôi hiểu rồi. Còn nghĩa là trong cái tâm của bà đó, bà được may mắn là ông thầy cũng nhắc.
Bà nhớ liền hả?
Bà nhớ liền, bà nhắc là bà nhớ liền. Nhưng mà không phải ai cũng được nhắc như vậy nha. chính ông Phật cũng nhắc là khác à.
Mà nhắc nhiều khi cũng không nhớ.
Có nhiều khi mình được nhắc mà mình không biết. Tại vì nhiều khi hoặc là cái thức mình nó chưa có đầy đủ, nó chưa có trọn lành đầy đủ những cái điều hiểu biết đó, thì nó lại không có thấy sợ. Mà khi đụng tới cái chuyện gì đó rồi nó mới thấy sợ. Đó là những cái bài học mà ông trời ông cho mỗi người đều bài nào bản nấy hết. Không có ai giống ai hết. Có người thì nhẹ thiệt nhẹ đi vô một cách nhẹ nhàng. Rồi có người thì vô phải trầy da tróc giấy rồi bỏ đi, bỏ tới, bỏ lui, lăn lóc đủ thứ. Đó có những cái trình độ khác nhau là như vậy đó.
Những hoàn cảnh khác nhau hả?
Nó không có giống, mỗi người là mỗi một cái bài học. Cho nên cái đại nguyện ở năm 1986 thầy cũng có đi mấy chỗ đó, thì thầy cũng có khuyên mỗi người phải nói cái đại nguyện mình ra đi, rồi tôi nói với trời Phật để tôi chứng cho. Cái lúc đó thầy nói nha, nhưng mà sau đó thầy không có nói, thầy không có cho.
Thầy đang nguy hiểm quá.
Thầy nói sợ quá, tại vì nó nói mà nó không làm.
Nguy hiểm.
Ông thầy đổi ý liền nha. Sau đó thì thầy cũng nói.
Tại khi mà kêu phát đại nguyện, ai cũng đó có những cái đại nguyện rất là cao siêu, phải không? Ai cũng muốn cái đại nguyện tốt, chứ đâu có ai muốn làm đại nguyện soạn soạn. Nhưng mà nói nhiều quá, quá trớn, là nhiều khi mình làm không nổi.
Cho nên có một cái trường hợp cụ thể từng rồi mình nghe đó, thấy không? Mở cái gì thiên môn đó, đi người tu thì mở thiên môn đó, anh đó anh mở cái gì đó.
Mở âm môn.
Đó, là cái anh đó cũng tự phát đại nguyện chứ ông thầy không có kêu, tại vì chắc anh có coi những cái clip trước thì anh cũng tự phát đại nguyện, con nói con sẽ hứa con trở về với nguồn cội, con phải đi theo thầy đủ thứ hết. Thầy nói thôi con lo trở về với chân tâm của con đi thì con mới biết nguồn cội đó. Nhưng mà anh cũng có nói, anh nói con thiền tốt lắm, bây giờ cái đầu con có tròn đó, thầy mới nói là nếu mà con lấy vợ là cái đầu con nó méo. Đó là cái, đó là một trong những cái hình ảnh mà đó là những cái bài học để mình thấy đại nguyện không thể phát một cách bừa bãi, không thể. Cái gì trong tâm mình đó, mình hứa là mình phải làm, mình không có nên hứa, mình hứa là mình phải làm, cho nên mình cứ đi thôi.
Tại vì phát đại nguyện là phải bị thử thách cái đại nguyện đó.
Có người thử tới 7 lần đó, khóc thê thảm luôn á.
Phải thử thách về cái đại nguyện của làm coi có mình thực sự thực hiện cái đại nguyện của mình không đó. Thành ra đại nguyện càng cao thử càng nặng.
Nói lung tung là mệt lắm. Cho nên đối với trời Phật mình không có nên nói bậy. Mình cũng không hứa bậy. Mình chỉ nói những cái gì trong tâm mình phải làm là mình phải làm vậy thôi. Mình phải đi đúng cái con đường ông Phật ông vạch ra vậy thôi. Chỉ có cái điều duy nhất là sửa tâm sửa tánh. Cái đó là khó nhất. Cái tháo gỡ đó là khó nhất. Tháo gỡ những cái hoàn cảnh xung quanh mình khó nhất.
Bây giờ ông Phật ông có nhắc nhở cho mình những kỹ thuật tháo gỡ đó, thì mình phải ráng moi coi ông trong những cái lời giảng của ông đó, thì ông cũng có lâu lâu ông cũng có thảy cho vài cái kỹ thuật tháo gỡ đó để mình coi cái gì để mình ráng mình áp dụng thôi. Chứ kỹ thuật thì đâu, trong những bài giảng của ông lâu lâu ông cũng thảy cho mình vài cái, nhưng mà ông có kỹ thuật tháo gỡ như thế nào chứ không phải ngồi thiền không là đủ.
Ông cho mình kỹ thuật nè, ông cho mình chìa khóa, ông cho hết á, không có gì không cho hết.
Thì nhắc nhở, nhưng mà mình có chịu nghe không là chuyện khác. Ông nhắc nhở, ông để lại rất là nhiều cái lời nhắc nhở, nhưng mà có chịu moi để mình tìm ra không? Có chịu kịch để tìm ra không? Hay là mình để ra ông nói thì chuyện của ông, mình lo mình ngồi thiền thôi, mình không biết đường đi thì mình đi lạc dễ lắm. Trên đường đi dễ bị vấp ngã lắm.
Cái câu tiếp theo đó là, tại sao thầy nói thanh cao tương đồng? Cái gì là thanh cao tương đồng? Bây giờ mình nghe ha.
Chính các bạn dồn ý thức được cái đường lối đó, đi được là các bạn có khả năng và tự tin nên các bạn đi là đúng hơn. Cũng như tôi trước kia cũng vậy. Tôi nhờ những cái ảnh hưởng tốt mà tôi nắm đó tôi đi. Tôi chỉ theo những ảnh hưởng tốt tôi đi thôi. Chứ tôi không có kêu người ta phải dắt tôi đi và phải đưa tôi đi đâu. Đó. Và tôi không cầu người ta hộ độ tôi, tôi biết mỗi người có một phận sự. Cái phần thanh cao làm việc còn nhiều hơn cái người ô trực ở thế gian. Thượng trí làm việc nhiều hơn kẻ hạ trí. Thành ra mình không có bận rộn, nhưng mà mình tiến tới thượng trí, nó hòa hợp với thượng trí rồi, thì mình sẽ đạt sự thanh cao tương đồng. Đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Từ trong bản thể chúng ta hạ trung thượng đều nhất trí, và bên trên cũng nhất trí, thì con người mới đạt được sự vinh văn minh của càn khôn vũ trụ, và không làm phá khoái ai, thì mới đem tới hòa bình cho muôn loại và hòa bình của mọi tâm, của nội tâm đó. Thì các bạn tu rồi phải ý thức rõ cái đường lối mình hoạch định cho mình để tiến, chứ không nên nung nấu cái chuyện mà thờ phượng bùa phép hay là nhờ ơn trên đồ nữa, thì càng ngày càng hư thêm và càng lũng bại, gây sự chậm tiến cho các bạn. Cảm ơn các
bạn. Rồi, anh Bảo tóm tắt.
Vì cái thanh cao tương đồng đó, thầy nói đây là mình không có cầu xin, mình không có ỷ lại, mình phải ráng, cũng như trước hết là cái trong cái bản thể của mình nó phải đồng nhất. Thì mình đã hợp lại ba cái giới thượng trung hạ của mình hợp nhất, nó đồng lòng, nó đi một hướng ấy, lúc đó nó mới tương đồng. Như chủ nhân ông muốn đi địa dưới cũng đi theo, chứ không phải là trì kéo. Thì mình đi lên cao nữa thì mình sẽ tương đồng với mình, mới hòa nhập được cái sự thanh cao bên trên, kêu là thanh cao tương đồng. Nên cái luồng điển mình nó xuất phát đi lên và chấn động lực của mình nó nhẹ, nó mới hòa đồng với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ của bề trên, thì mình mới tương đồng, hai cái nó tương đồng, nó mới nhập với nhau được, mới hòa với nhau được. Thành ra mình phải tự đi lên tới đó. Thì trong bản thể của mình cũng phải diều tiến một căn trần vạn linh cho nó đồng tu với mình, để cho nó có đồng hiểu với mình. Lúc đó mới kêu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nói một cái là dưới nó nghe, nó hiểu, nó làm theo cái chiều hướng của mình, nó không có trì trệ mình nữa.
Phần thanh cao có nghĩa là cái phần thượng trí đó. Cái phần hạ trí thì nó ô trược lắm, nhưng mà cái phần thanh cao là cái phần thượng trí. Cho nên các cái bậc đại giác hay là một ông Phật đó, thì ổng làm việc hơn cái người bình thường, nó không có bận rộn ha. Thầy ổng nói là không có bận rộn. Phần hạ trí thì nó bận rộn lắm, tại vì ở đây ổng thống nhất được thượng trung hạ rồi. Nếu mình thống nhất được thì mình không có bận rộn, mà cũng không có phá quấy một ai. Cũng như thầy nói, nhân loại mà muốn hòa bình là tất cả đều đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nó có cái sự thanh nhẹ với nhau toàn cầu thì nó mới có cái thanh bình, nó mới có hòa bình nghìn năm được. Còn nếu không thì nó sẽ chống chọi với nhau. Kẻ nào mà thích chiến tranh thì nó đem chiến tranh lên thử vậy đó. Ông trời cũng cho hết bài học của mỗi người là như vậy đó. Câu cuối cùng này đó, là cái câu này mà đã được học rồi đó anh Bảo. Nhưng mà đó, có một hai bạn đạo hỏi cùng cái câu hỏi, cho nên em cho nghe lại anh Bảo nói thêm ha, thì mình sẽ kết thúc cái chương trình hôm nay. Cái câu hỏi đặt ra đó là nói là xác này là đống rác. Thầy nói tại sao nói xác này là đống rác và là cặn bã, bá miếu của Thượng Đế. Và cái câu này cũng nói luôn là tại sao mình phải học cái cơ tiến hóa. Đó là một cái clip gồm có hai câu hỏi. Bây giờ anh Bảo nghe ha, cũng như bạn đạo sẽ phải nghe.
Cho nên cái cơ duyên định hạnh ngộ nơi đây cùng tôi và các bạn, tôi bị bom bản bom đạn rất nhiều. Mình mấy thấy ăn mặn đàng hoàng thì rất nát hết, đánh đập lung tung. Nhưng mà kiên nhẫn mình đã, một việc mình muốn làm mà khó không làm, họ ghét lắm. Ngay trong gia đình mình, việc các bạn làm mà người khác không làm, họ cũng ghét nữa. Đừng nói cả xã hội. Rồi nó tơi bời, nó tìm cách phá hoại đi thứ thiên liên cho đến người phạm. Nhưng vẫn chắc nhận. Vì hành trình đã hoạch định rồi, không thể thay đổi. Chỉ có tiếng, không có luật. Cho nên các bạn theo tôi phải dùng cái ý chí đó. Các bạn là tôi mới là được. Mới giải quyết được tất cả mọi việc trong nội tâm, nội tạng và kể cả gia can xã hội và tương lai. Chúng ta sống cả bao nhiêu nghìn năm luân hồi tại thế, thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau. Họ biết ta đã đổi được. Cứ đi tới để học, tự cách mạng với tâm linh để tiến hóa, không có bị rời rạc đâu. Dù cho tương lai cái chia ra kẻ đông người Tây, nhưng mà kỳ thật huynh đệ trong quả địa cầu cũng đặt sống chung trong nguyên khí của đấng trời lành. Không bỏ nguyên khí càng không vũ trụ được, không có một ai bỏ được, không một ai từ chối được. Nhưng mà vì vương bồ tự ái che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị điều hành của chính mình, tự kỳ thị kỹ ban mà, cũng như bắt đầu lấy búa đập vỡ cái vách tường từ ai mà thôi. Đụng phải nó rồi một thời gian sẽ tìm được và hồi sinh trở lại trong sát xuống. Cho nên cái cơ hội quý báu này, chúng ta nhìn nhau bằng chân thức, không nhìn nhau bằng bên ngoài. Chúng ta đang nói chuyện với chân thức, nói chuyện với phần hồn, nói chuyện với tâm linh sống vĩnh cửu đời đời trong chương trình tiến hóa, không nói chuyện với sách hữu bờ tạm bờ nữa.
xác xin ông ơi tạm bỡ này chỉ hỗ trợ cho chúng ta học chuyện mặt thôi. Học xong rồi phải hướng về thanh, mà hướng về thanh rồi phải giữ trọn lành, đi trong chương trình đã hoàn thành và đi tới vô cùng mới thấy kết quả tổng được. Đây là một cuộc cách mạng tâm linh các bạn đã và đang đi từ lúc chào đời tới đây. Muốn ham muốn dục tính sân si rồi chán ngọt là đáng lý, là bước qua từ trạm một. Ngày hôm nay các bạn nhìn lại các bạn thấy được tôi đang ôm một đống rác chứ tôi có phải ông nào đâu. Xác này là một đống rác, bên trên dồn xuống thấy là một đống rác, không phải sự cao đẹp. Tâm thường cái vật cặn bã va viêu của thượng đế ôm đó mà chỉ qua, chứ kỳ thật tâm nó không phải. Chúng ta vỏn vẹn trở về với chân tâm và không ôm cái chấp của thể xác, không ôm cái đẹp tạm bỡ mà chúng ta tán thưởng, không có thật. Thiền định đã cho chúng ta thấy sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ quả diệt rất là không có cái gì thật hết. Đó là cái cơ tiến. Quan trọng là học cơ tiến hóa. Ngày hôm nay các bạn đã học cơ tiến hóa rồi. Trước kia các bạn cũng là baby, bây giờ lớn cũng bệnh hoạn, cũng trăn trối chuyện chết sống trong tâm. Rồi dự định về tiến hóa thấy rất rõ ràng. Cho nên chúng ta chỉ may học để phân tách của đường đi. Cho nên chiều nay các bạn phải phân tách cho rõ rệt hơn, thâu gốc nhiều câu hỏi quý giá trong sự thắc mắc của các bạn. Đối với tôi sẽ đem tất cả khả năng sẵn có để phúc đáp cho các bạn. Chúng ta đồng hành, đồng tiến. Cảm ơn các bạn có câu hỏi.
Rồi, anh Bảo trả lời đi. Câu hỏi đặt ra là cái xác này là đống rác, cái vật cặn bã vá víu của Thượng Đế và cái cơ tiến hóa là cơ gì?
Rồi, bây giờ cái xác mình sống ở cõi thế gian là cái cõi mà rờ mó được cái gì mà nó không phải là điển giới. Điển giới là thanh nhẹ, nhưng mà cái cõi thế gian là cái cõi rờ mó được. Mà thầy nói cái gì mình rờ mó được á là thuộc về âm, mà cõi này là cái cõi nặng trược. Cho nên cái xác mình ở đây là cũng là từ những cái đồ của thế gian mà nó cấu tạo thành, tứ đại ở thế gian cấu tạo thành đó, nó cũng là rác. Tại vì đối với bề trên đó, cái gì nặng đó là rác, mà cái cõi thế gian này là cõi nặng thì nó rác. Mà nó là cặn bã của thanh quang. Tại sao nói nó là cặn bã của thanh quang? Cái thanh quang là cái gì thanh nhẹ mà siêu diệu lắm, nhưng mà cái cặn bã của thanh quang đó, nó cũng tạo ra được một cái thể xác quyền diệu, quyền vi như vậy. Là mình thấy ở dưới thế gian không có ai tạo được. Chỉ có cái tuy là nó cặn bã, nhưng mà cặn bã của thanh quang, cho nên mới tạo ra được một cái thể xác quyền vi vậy được. Nó ghi chép hết tất cả ký ức những cái tội lỗi của mình. Mình nó làm việc 24/24 không ngừng nghỉ, thì nó giúp cho mình rất là nhiều chuyện. Tuy nó là cặn bã đối với bề trên, nó là cặn bã, nhưng mà nó là thanh quang, cặn bã của thanh quang, cho nên nó rất là vi diệu. Mà mình phải tiến hóa từ trược tới thanh, từ động tới tịnh. Cho nên khi mà mình tiến hóa từ động tới thanh đó, là trong người mình nó đã có cái phần trược, nó có cái phần thanh, nó quân bình rồi, nó mới về cõi thanh nhẹ. Thầy nói cũng như cái hoa sen vậy, nó đâu có rời khỏi cái bùn được, nó cũng có dính cái bùn, nhưng mà lúc đó nó đã học qua cái bùn nhơ, nó học tới cái đạt tới cái thanh rồi đó, thì lúc đó cái tư tưởng nó quân bình thanh nhẹ. Thành ra mình là cặn bã của thanh quang là vậy, rất là vi diệu. Tuy nó là cặn bã đối với bề trên, mình từ cái cặn bã này mà mình thanh lọc để nó trở về với cái hòa nhập được với thanh quang đó, là lúc đó là mình đã đi tới cái hành trình của mình tiến hóa rất là xa rồi. Không, từ cặn bã ông trời không cho mình, nhưng mà mình từ đó mà mình khai thác, mình đi về hòa nhập được với thanh quang, chứ không còn là cặn bã nữa. Phần hồn của mình sẽ trở về nhờ cái xác cặn bã này, mà phần hồn của mình sẽ được thăng hoa trở về với Thượng Đế. Thì cái cơ tiến hóa là một cái sự sắp đặt của Thượng Đế cho mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Thì tiến hóa là cái bài học mà tất cả muôn loài đều phải học, là cái bài sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt. Thì cái đó, hai cái định luật đó thì người nào cũng phải học hết, không có bất kể người giàu người nghèo, người thanh người nhẹ. Bây giờ ông Phật ông có xuống thế gian, ông nhập vô cái xác, ông cũng phải học bài sanh lão bệnh tử, rồi sau học bài sanh trụ hoại diệt. Cái đó là trong cái cơ tiến hóa như vậy. Nhưng mà mỗi người học qua cái bài học đó thì cái thức mỗi người nó khác nhau. Cái người chịu tu thì lúc đó người ta học, người ta thấm thía, người ta không còn cái sợ những cái sanh lão bệnh tử. Còn người không tu thì nghe nó tới tử, nhiều khi người ta không muốn nói luôn, không dám nhìn luôn, không biết nó là cái gì. Nhưng mà cái người tu mà được hiểu rõ, được quán thông cái định luật này thì chấp nhận trong cái bài học sanh lão bệnh tử khổ và sanh trụ hoại diệt để mình rốt ráo mình tu để mình tiến thân. Ly còn nói gì thêm gì nữa không?
Dạ, đầy đủ rồi, tại câu này mình cũng đã được trả lời. Bây giờ xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn.
Dạ. Xin chào hết tất cả các bạn nha.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Cảm ơn. Ủa, sao có chị Hồng nữa?
Đang tàu.
Trời ơi, tốn tiền.
Đang trên tưởng mà tại vì tôi ảnh đăng ký cái phone ảnh vô wifi được thành ra học được nè.
Ồ.
Nè anh Tươi nè. Anh Tươi.
À. Chào. Đang biển nào? Đại Tây Dương hay Bình Dương? Chào anh Cường.
Thái Bình Dương mà đi lên hướng Vancouver, Alaska luôn á.
Anh Bảo chưa được đi.
Anh như là chiếc tàu này hồi xưa thầy đi đó, Dũng Hành đó. Hùng Vĩ Giao Liên chứ.
Hùng Vĩ Giao Liên. Có tổ chức trên chiếc tàu này đi lại.
Đúng rồi, đó là tàu lỗi tàu này nè.
Đi lại chiếc tàu đó.
Tàu này nè. Dạ. Anh có đi được phải không? Anh có đi Hùng Vĩ Giao Liên phải không?
Không, tôi không có đi. Thì đó tại mới đi Úc một tháng về rồi nên không có đi.
Dạ.
Thành ra bây giờ đi cái tàu này nghe nói nó kỳ đó nó cho ăn tôm hùm mà bị ói quá ăn nổi, kỳ này chắc anh ăn được á.
Ok anh Tì không có đi.
Đó. Ở nhà, đi ở nhà.
Cái tháng 11 mỗi năm Cali có tổ chức đi tàu, đi crew khoảng 7 ngày.
Hồi vậy tôi đi chung gia đình, không đi chung ngay hết trơn.
Nó có cái tour ở đây, nó có cái tour Việt Nam lớn lắm, họ dẫn đi thế giới luôn, thành ra mình theo hai họ đó.
À, đi theo Việt Nam đông lắm hả?
Việt Nam đông lắm chứ. Vậy mình đi tàu Mỹ mà đi chừng có mấy người buồn này. À, đi cái nhóm đi có cả trăm người á, mấy trăm. Vậy người á.
Có mướn ban nhạc Việt Nam theo rồi đó.
Có giới nghệ sĩ họ đi theo á. Cái thằng tổ chức này nó làm MC á, thành ra nó mướn nghệ sĩ rồi đi theo, nó dẫn đi thế giới. Đi tùm lum đó.
Đi Alaska đẹp rồi.
anh thấy hả? Chào anh Bảo, chào Ly.
Dạ, cảm ơn chị Tuyết. Yeah. Em tưởng là mấy người học không có được, em nói chắc là bữa nay đi hết trên tàu, em tưởng là chị Nguyên ở nhà mở máy
đi hết nhưng mà tại vì có một cái phone của anh tôi có internet à. Thành ra không có chị Nguyên đây nữa, thành ra mới vô nghe chung hết cả đám.
Tại vì mắc lắm á, trên tàu là mắc lắm á.
Đúng là 104 đồng.
Đúng rồi, 104 đồng
nguyên tuần luôn,
mắc lắm em biết mà. Dễ sợ không?
Nãy ngồi nghe hay quá.
Nghe hay quá.
Trung dung đại đạo, cái đó cũng nghe hoài mà giờ nghe lại nghe hay quá.
Nghe nhiều là cũng cảm ơn á.
Nghe nhiều là cũng hay hơn.
Rồi đi chơi vui vẻ nha, có tâm
dạ.
Độ giùm nha.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ly. Dạ, cảm ơn chồng tôi. Cảm ơn.
Chị Thắm nữa.
Vậy là Tú không có đi. Tú không có đi.
Chị Thắm đây.
À, chị Thắm đi.
Chị Thắm cũng khó luôn. Chị Thắm, tụi em gần tới Alaska rồi chị Thắm. cái gì rồi mình đi Hùng Vĩ Giao Liên là phải bay qua Vancouver.
Cái này bay qua Seattle.
Cái này qua siêu tỏ.
Được đi thêm đoạn nữa, được đi thêm đoạn tới Vancouver.
Vì anh Long, với anh Long với anh Thái đâu có đi ha?
Không.
Dạ không. Dạ không. Anh Long, anh Thái không có ngày nghỉ.
Chị Alice, anh, dạ. anh tươi, anh sáng khoái ca sĩ, mấy chị khoái ca sĩ, anh kia không khoái ca sĩ.
Đâu có khoái ca sĩ, khoái đi chơi à.
Hâm vui, hâm vui, hâm vui. Mà chưa không thấy anh Long với anh Thái đi nhiều ha. Thanh tịnh ha.
Tâm Thái mắc đi học, mắc đi làm, không có ít có ngày nghỉ đó.
Còn anh Long
anh Thái còn đi. Đâu? Anh Thái còn đó.
Chắc còn quá.
Anh Long lớn tuổi rồi cũng ít đi.
Trở về thanh tịnh ha.
Thanh tịnh đây.
Đi nhiều rồi, mấy anh đi nhiều rồi, giờ nhà lo tu.
Khép mình trong thanh tịnh không có bận rộn nữa.
anh Long hay lắm nghe, giới thiệu nhiều người lắm á.
Giới thiệu nhiều người lắm mà.
Ờ anh Long á, ai cũng nói anh Long.
Ở trên tàu à, trên tàu mà đi 7 ngày này à, dễ tu dễ niệm.
Sợ tâm hồn nó kéo. Sợ tâm hồn nó kéo.
Hồn thì nó tới thì trên bàn thì phải đổ thôi chứ kéo gì.
Nó kéo hình anh tươi ăn nha.
À, đây có cơ hội thiền với niệm ba niệm Phật nhiều. Tại vì mình không có làm gì nữa hết á.
Sướng rồi, đi chơi không à. Ok, cảm ơn. Đi vui vẻ nha.
Dạ rồi, cảm ơn. Bye.
Tắt nha.
Bye.
Bye.